阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。
南无本师thỉnh ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thỉnh ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thỉnh ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, 20 giờ tới giờ Việt Nam. Chúng ta đang học tựa đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Tựa đề này cũng là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiện Giảng. Hai tựa đề là 11, vì trong năm kinh của Tịnh Độ thì bộ kinh lớn nhất, bộ kinh mà người tu Tịnh Độ nên căn cứ vào, quan trọng nhất, đó chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Tịnh Độ Đại Kinh, tức là bộ kinh lớn của Tịnh Độ. Kinh lớn của Tịnh Độ vì sao? Vì trong đó nói đầy đủ những điều mà chúng ta cần thiết cho việc tu hành. Đầy đủ từ việc lý, từ việc sự, từ việc những cái vấn đề nhỏ, những vấn đề lớn đều có trong đó. Cho nên học bộ kinh Vô Lượng Thọ dễ dàng hơn cho mọi người, và dung lượng cũng không quá dài, chúng ta có thể học được. Lần học chúng ta lần này là lần thứ hai. Chúng ta đã học qua một lần trước dùng bộ giảng của Hòa Thượng, bộ chú giải là giảng chú dị giải, rất nhẹ nhàng, rất dễ. Còn bộ lần này chúng ta dùng là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, thêm phần khoa phán của Hòa Thượng vào nữa. Tức là phân khoa là chia ra, chia đoạn ra. Rồi phán giáo tức là đặt tựa đề cho quyết định coi đoạn đó nói nội dung gì. Cho nên nội dung lần này tương đối khó và rộng hơn rất nhiều. Những đồng tu học lâu năm thì rất thích, nhưng có những người mới, có những người không có xuyên suốt được thì nghe cũng thấy hơi chóng mặt. Nhưng mà Phật pháp rất hay ở chỗ là tùy căn cơ thì chúng ta có thể lãnh hội được những phần cần thiết cho mình. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, tùy theo các loại cây mà một cơn mưa xuống, mưa pháp xuống, thì các loại cây lớn thì được hấp thụ nhiều, cây vừa thì hấp thụ vừa, cây nhỏ thì hấp thụ được nhỏ. Cũng vậy, Phật pháp rót vào tâm của mỗi người cũng là như thế. Người có căn tánh tốt, người có trí huệ sâu thì hiểu Phật pháp sâu. Người có căn tánh vừa thì hiểu vừa, người có căn tánh ít thì hiểu được ít. Và nếu người không có căn tánh thì không nghe, không hiểu. Cho nên đó là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần kinh văn. Mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình. Chúng ta vào luôn ạ. Ở bài 78 này chúng ta bắt đầu từ câu kinh văn: Vị chư thứ loại tác bất chỉnh thỉnh chi hiểu. Tức là vì các loài khác nhau mà mình làm người bạn tốt á, chữ hiểu là bạn bạn bè tốt. không mời, không cần mời mà vẫn đến. Đây là ý nói Bồ Tát. Các ngài trong phẩm thứ hai này, chúng ta đang học phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền, nó đang nói đến 16 vị chánh sĩ đại gia đại biểu cho vô lượng các vị Bồ Tát đó. Và nếu mình nói rõ ra này thì có liên quan đến phẩm thứ nhất nữa, kể ra ba ngài Bồ Tát là nữa, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát nữa. Cho nên là đây là những vị đại sĩ. Các ngài là gì? Đang nói đến các ngài là không cần chúng sanh mời, các ngài cũng đến để làm bạn với chúng sanh, làm bạn tốt chúng sanh, để dẫn dắt chúng sanh đi vào chánh đạo, dẫn dắt chúng sanh đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó là ý nghĩa của câu kinh văn đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần chú giải. Như vậy, vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hiểu, tức là vì các loài chúng sanh khác nhau mà làm người bạn không cần mời cũng đến. Đấy, mình nói đầy đủ là vậy. Thì về câu này thì sẽ nào? Thứ giả phàm chữ này hiện trang đánh sai, phàm loại, đúng rồi, thứ giả là phàm loại ha. Thứ giả là phàm loại, đó là gì? Thứ là gì? Là phàm loại. Phàm loại có nghĩa là đông nhiều. Chữ phàm và chữ loại là đông nhiều. Thứ loại tức là nhiều loài ha. Nói như ngôn ngữ ngày nay gọi là nhiều loài, gọi là thứ loại. Loại giả phẩm loại. Loại là gì? Loại là phẩm loại thôi. Phẩm loại tức là bây giờ mình nói là có nhiều cái bậc loại, loài khác nhau. Ví dụ như loài, nói loài người đúng không ạ? Rồi chư thiên, rồi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho đến các vị Bồ Tát, cho đến các vị Thanh Văn. Thì như vậy gọi là mỗi đó gọi là mỗi loài hay là và phẩm bậc khác nhau. Cho nên chữ thứ á, là đã nói là nhiều rồi. Loại là nhiều phẩm bậc, nhiều khác nhau, đó gọi là thứ loại. Hữu thứ là thứ giả, chúng giả đó. Thêm nữa, chữ thứ có nghĩa là gì? Là chúng. Chúng có nghĩa là nhiều đó quý vị. Như chúng ta nói là đại chúng, chúng sanh là nhiều. Chữ thứ có nghĩa là chúng. Thứ loại chỉ chúng sanh giả, tức là thứ loại là chỉ cho chúng sanh. Tức là bây giờ nói thay vì vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu thì có thể đổi thành gì? Vị chúng sanh, vị chư chúng sanh tác bất thịnh chi hữu cũng được. Nhưng mà chữ thứ loại đọc ngày đã hơn đúng không? Và cái ý nghĩa nó sâu hơn. Cho nên ở đây nói về câu vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu. Thứ là đại khái đông nhiều, loại là phẩm loại, thêm nữa thứ là chúng, thứ loại là chỉ chúng sanh. Tiếp theo nói tác bất thịnh chi hữu. Tác bất thịnh chi hữu về câu này, giả, chữ giả là giải thích. Hội sớ văn, mà trong sách hội sớ nói chúng sanh bội giác trầm mê phiêu lưu, tức là chúng sanh này, chúng sanh thì thế nào? Trong sách hồi sớ nói là chúng sanh bội giác. Chữ này có âm là bối, bội. Nếu mà âm bối thì nó là danh từ, thông thường động từ thì phải đọc là âm bội. Tuy nhiên cũng có người đọc bối luôn. Nhưng mà chúng ta nếu đọc chuẩn theo từ điển thì bội. Bội giác có nghĩa là trái ngược với giác. Giác này là tánh giác. Rồi họ gì? Trầm mê phiêu lưu. Trầm là gì? Chìm. Chìm xuống gọi là trầm đó. Mê là gì? Mê là không có sáng suốt. Phiêu lưu tức là trôi nổi, nổi trôi. Tức là ở trên dòng sông Thanh Tử á, nó trôi dạt trong đó, giống như bèo dạt mây trôi vậy. Như vậy đó là nói là chúng sanh là gì? Họ trái ngược với sự giác ngộ, tức là họ mê đó. Cho nên họ gì? Chìm đắm trong vòng sanh tử. Rồi gì? Họ nổi trôi đó. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như chúng ta thấy bây giờ rõ ràng ở trên thế giới đúng không? Bao nhiêu người, thế giới này hiện tại khoảng 8 tỷ người, đúng không? Hình như mới chào mừng 8 tỷ người. Nhưng sau cái trận dịch Covid xong là nó giảm lại chưa tới 8 triệu người. Thì hiện tại gần 8 triệu người. Quý vị thấy đa phần là chúng sanh là gì? Mê, có mấy ai giác đâu. Người biết Phật Pháp ít, đúng không ạ? Mà người biết Phật Pháp trong đó thật sự giác ngộ càng ít hơn. Cho nên là bố giác, là bộ giác á, là quay ngược lại, làm trái lại với cái sự giác ngộ của mình. Rồi gì, họ chìm đắm trong vòng sanh tử, đúng là chìm đắm. Quý vị thấy, nếu như không biết Phật Pháp thì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày uổng phí, thậm chí nói là tạo nghiệp. Quý vị thấy người thế gian họ rất là siêng năng tinh tấn. Tinh tấn thì làm gì? Tinh tấn để đi làm việc. Vì sao họ tinh tấn vậy? Vì họ mưu cầu hạnh phúc, họ mưu cầu danh văn lợi dưỡng, tức là họ muốn có tiếng, họ muốn có tiền, họ muốn có lợi nhuận, vân vân, họ có những cái lợi ích trước mắt. Cho nên là họ toàn là rất là tinh tấn, quý vị thấy không? Người thế gian họ siêng năng làm lụng lắm. Có người làm mà 2-3 giờ sáng này dậy đi làm rồi đó, mà làm tới 10 giờ đêm chưa chịu nghỉ, vẫn siêng năng sẵn sàng làm. Vì sao vậy? Vì động lực gì? Vì không danh lợi, vì tiền tài, vì những cái thế gian thôi. Như vậy là đúng là quá mê rồi, đúng không? Đối với người giác ngộ chúng ta thì chúng ta thấy ôi thật là đáng thương, đáng thương đến mức độ mà gì, ôi sao mà khổ như vậy, làm gì trôi nổi vậy, đâu được gì. Vì sao? Một khi vô thường đến thì cuối cùng tay trắng vẫn vàng trắng tay mà thôi, gọi là tất cả đều phải bỏ, chỉ có nghiệp theo mình thôi, đâu có tránh được đâu ha. Vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân, tức là tất cả đều không có mang theo được, chỉ có nghiệp đi theo mình. Nhưng mà người ai làm là ngược lại đâu, đúng không? Thậm chí mình nói học Phật rồi cũng không buông nổi đó. Hòa thượng nói người mà tu hành trong Phật Pháp á, người đa phần là những người bố thí nhiều á, là những người nghèo nghèo vừa vừa bố thí rất nhiều. Còn á, mấy người giàu giàu á, thì họ lại bố thí ít. Tuy là tiền họ bỏ ra nhiều nhưng mà thật ra so với cái tài sản họ không bao nhiêu. Họ rất là khó, đó là gì? Khó, nói vậy chúng ta thấy rất khó. Cho nên á, trong giảng Kinh Hoa Nghiêm á, thì Trang nhớ hình như tập 1 của Kinh Hoa Nghiêm, Hòa thượng có nói là kể ở Đài Loan á, có một vị gọi là, người ta gọi bà đó là gọi là Đại Bồ Tát Từ Bi, gọi là Bồ Tát Từ Bi. Bà thì không phải giỏi giang gì ha, cũng có rất là bình thường thôi, nhưng mà bà có tâm lòng rất là tuyệt vời, sẵn sàng bố thí rất là mạnh mẽ. Rồi bà sẵn sàng là thực hiện đúng như tứ nhiếp pháp nhà Phật luôn, không còn nói gì hết. À, còn người ta giỏi giang, người ta tình nào bằng cấp cao sang là bà không có bằng cấp gì hết, nhưng bà được cái rất là thật thà nghe lời. À, giống như gia đình bà thì có một cái việc đó là bị tranh chấp đất, à, gọi là bất động sản đó, bây giờ mình nói vậy đó. Tranh chấp đất bao nhiêu năm vậy đó, thì không có đất, đất đó là của ba của bà ha, ba của bà hay là người cha của bà đó, đó bố của bà, cho nên người ta giành qua giành lại, thì bà mới đến tới nhà cái người mà giành đất đó, mà cái ông đó, bà nói rằng đất này thì của cha tôi, nhưng mà nếu mà ông cần á, ông cần sử dụng thì ông cứ sử dụng thoải mái, tôi sẽ không đòi, tôi sẽ không ấy gì, ông cứ sử dụng đi, bao giờ ông không sử dụng nữa thì ông trả cho tôi cũng được. Đó quý vị ha, mà trong khi gia đình rồi kiện cáo rồi làm đủ thứ chuyện không được, tới tới lúc mà bà thừa kế đó là bà không có đi kiện cáo nữa mà tới nói với người ta như vậy. Thì sau đó người đó họ cảm động quá, họ thấy tuyệt vời, cho nên tự động họ trả, không hết kiện cáo, vậy là bà lấy lại được đất. Rồi con trai của bà mà có cái chiếc xe máy, xe máy thì cũng quý lắm. À, sửa hết 15.000 đô la đài tệ, tức là tiền của Đài Loan. Sửa xong, mới sửa xong chưa kịp đi gì hết, mới đi sơ sơ cái người ta lấy trộm mất cái chiếc xe máy. À, thì bà mới nói là ui thật là may mắn. Vì sao? May là cái chiếc xe đó đã sửa xong rồi, cho nên cái người lấy á không có bị nguy cơ gặp tai nạn. Chứ nếu mà chưa sửa xe xong á, đi lỡ nó hư nó tai nạn tội người ta, quý vị thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Cho nên bà đúng là Bồ Tát đó, là đến bà giúp đỡ từ thiện rồi vân vân, làm bao nhiêu việc tốt người ta nói vậy. Rồi, rồi vườn của bà trồng vườn rau, rau đồng này rất là tốt đẹp, tại vì sao, y báo tỳ heo chánh chánh báo chuyện. Cho nên là tâm bà tốt này tự nhiên rau nó tốt đẹp vân vân, nó cũng nhiều lắm, mà bà không có phun thuốc trừ sâu, không có chăm như người ta, mà tự nhiên nó tốt đẹp vậy thôi à. Phước báo có mà tự nhiên nó hình thành này. Rồi bà nói với mọi người rằng đó vườn rau này tôi của tôi á, ai muốn ở ăn cứ lấy. Cho nên là ông chồng một ngày nọ thấy ủa sao người ta tới người ta cứ lấy được tự nhiên rau của mình á hả, mới nói ra hỏi mấy người tại sao nó vô vườn rau của tôi mà lấy. Thì người ta nói ơi đây là vườn rau của Bồ Tát Từ Bi mà bà cho chúng tôi tới lấy đó. Quý vị thấy rất tuyệt vời. Cho nên bà thượng rất tán thán những người có tâm buông xả như vậy, gọi là gì, hành tứ nhiếp pháp rất tốt đó. Đó là bố thí đó, bố thí một cách trọn vẹn luôn, và càng bố thí thì phước báo càng lớn đó. Đấy quý vị nghe trong bộ giảng kinh Hoa Nghiêm á, hòa thượng có kể câu chuyện đó đúng không ạ? Cho nên là gì, đó là những người làm được đó. Hòa thượng nói có nhiều người nói được nhưng không làm được, và nhiều người không cần nói cũng làm được đó. Đó là một điển hình. Cho nên đó là gì, đó là phù hợp với tánh giác. Còn ở đây chúng ta đang học là gì, chúng sanh là gì, trái ngược với tánh giác của mình, trái ngược với tánh giác, cho nên là chìm đắm trong vòng sanh tử, trôi nổi trong vòng sanh tử. Và chúng ta bây giờ cũng trôi nổi hoài, không biết bao giờ kết thúc được cái dòng sanh tử này, đúng không? Nếu đời này không ra khỏi sanh tử thì không biết đến bao giờ đó. Rồi hòa thượng nói tu hành trong Phật pháp không khó, nếu biết, nếu chịu buông thì rất nhanh thắng chóng thành tựu. Còn nếu mà không biết, không buông được thì có thể trải qua vô lượng kiếp mà vẫn không có thành tựu gì. Quý vị nhớ nha. Nếu biết, nếu biết là sao? Nếu giác ngộ đó, nếu hiểu ra đó mà buông được thì nhanh chóng thành tựu. Còn nếu không thì sao? Không thì cái vô lượng kiếp mà cũng chưa có thành tựu. Chúng ta là gì, bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu kiếp rồi, hay nói cách khác chúng ta cũng tu vô lượng kiếp rồi. Vô lượng kiếp rồi chúng ta vẫn chưa có giác ngộ, chúng ta vẫn là chưa có buông được, cho nên là vẫn chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Đó, quý vị có ai là Bồ Tát tái thế không? Nếu quý vị không phải là Bồ Tát tái thế thì chúng ta là hạng phàm phu giống nhau. Quý vị cũng giống như Thiện Trang, cũng là vậy, chưa đủ điểm buông, hay là thi chưa đủ cho nên rớt hoài. Thế là vẫn là tâm luân hồi, cho nên cuối cùng vẫn đi vào luân hồi. Vì vậy học Phật pháp không có gì khác hơn là gì, từ khi bắt đầu cho đến thành Phật, tức là đến địa vị của Như Lai hay là Như Lai địa đó, là quý vị đang làm gì, là nhìn thấu và buông xuống. Đó là lời của Đại sư Chương Già dạy hòa thượng. Chúng ta buông được một phần thì có một phần lợi ích, mà chúng ta buông được hai phần thì có hai phần lợi ích. Chúng ta buông đủ điểm, gọi là buông chấp trước xuống, thì chúng ta ra khỏi sanh tử. Chúng ta buông thế gian này xuống, chúng ta chỉ chấp và trì danh hiệu, thì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, tu hành rốt cuộc rồi cũng quy về, cũng là do mình mà thôi. Quý vị không thể đòi hỏi ở người ngoài, đúng không? Người ngoài chỉ là trợ duyên, thêm duyên mà thôi. Chỉ là khuyến tấn, chỉ là khuyến dụ, chỉ là gì, giúp đỡ mà thôi. Còn đi được hay không vẫn là do mình. Đức Phật rất muốn từ bi, muốn đưa tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ai đó cũng không chịu lên thiền bát nhã, không chịu lên hoa sen thì Phật cũng thua thôi, Phật không kéo nổi đâu. Vì vì sao? Pháp giới của Phật là của Phật, cảnh giới của Phật là của Phật, cảnh giới của mình là của mình. Tuy hai nhưng mà một, tuy một mà hai. Giống như ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm nói, trong kinh Lăng Nghiêm quý vị thấy hai cái bọt nước nó cùng trên một cái biển nước, đúng không? Tất cả chúng sanh là gì, y như là ở trong một cái biển tánh giác hải, tức là tánh hải á, là cái biển lớn như vậy và nổi lên những bọt nước như vậy, và mỗi bọt nước đó nó chiếu hình ảnh ở trong đó và chúng sanh cảm nhận ở trong đó cái hình ảnh đó thì là của mình, cho nên mình tự điều khiển cái đó thôi. Chứ bây giờ cái nước trong biển kia có tác động tới, bây giờ có ấy hiện giùm cái tao tao cái ảnh này đâu được đâu, đúng không? Cho nên bây giờ mình đang hiện cảnh gì? Hiện cảnh lục đạo luân hồi, hiện cảnh sanh tử. Hay nói cách khác, chúng ta đang chìm trong dòng sanh tử. Đọc cái đoạn này đúng là chúng ta đó, chữ hết đó, lời chú giải tiếp tục còn hay nữa, quý vị đọc tiếp. Sanh manh vô mục à, sanh manh tức là quý vị, manh là mù, mà sanh manh đó, tức là ra đời đã không có mắt rồi gọi là sanh manh, tức là gọi là mù bẩm sanh. Vô mục là không có mắt. À, ở đây ý nói là gì? Không phải là không có mù bình thường, mà đây là mù Phật pháp, tức là mê mờ, ra đời đã mê rồi, từ khi ra đời đã sanh ra đời đã mê rồi, gọi là câu sanh phiền não, đúng không ạ? Nhưng tức là phiền não nó đi theo chúng ta từ vô lượng kiếp đến giờ, cho nên là mới sanh ra đã có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có thân kiến, có biên kiến, kiến thuộc kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Quý vị thấy không? Sanh ra đời đâu có ai dạy đâu, tự nhiên á, hai đứa nhỏ nó ở bên cạnh nhau, đứa này đứa kia cái nó giành đồ ra đạt nhau rồi. Đâu cần ai dạy đâu, đó là gì? Tham. À, tham nó từ đâu? Nó từ trong a lại giải thức ta, nó đi theo chúng ta, gọi là gì? Câu sanh phiền não, tức là nó cái phiền não này nó đi theo mình, nó sanh theo mình, gọi là câu sanh phiền não. Rồi cái hai đứa nó giành không được cái nó giận lên, nó hét, nó tức lên, đúng không? Đó, nó gì? Nó tức lên và sanh, nó cũng là câu sanh phiền não. Khi nào chứng a la hán mới hết được quả vị, à, quả vị a la hán mới hết được các loại phiền não đó, nó thuộc về tư hoặc. À, cho nên đâu có dễ, phàm phu đời mạt pháp nếu không nương vào pháp môn này. À, tại vì sao? Nếu không nương vào pháp môn này á, thì quý vị tu pháp môn khác á, quý vị phải buông được rất nhiều. À, phải gọi gì? Nghiệp tận tình khập. Nghiệp tận là gì? Hết nghiệp rồi. Hết nghiệp gì? Hết nghiệp sanh tử luân hồi. Tình không là gì? Không còn chấp trước nữa, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn chúng ta may mắn, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, thôi Đức Phật cũng từ bi lắm. Đức Phật nói con không thể nghiệp tận tình không, con chỉ cần chấp trì danh hiệu, đổi đi tất cả những chấp trước hồi trước giờ con muốn, con ôm nhà, ôm cửa, ôm con, ôm cháu, ôm chồng, ôm gì đó, vân vân. Bây giờ con ôm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi là được. Con niệm Phật A Di Đà đi là xong, rồi con sẽ về Tây phương Cực Lạc được. Cho nên chỉ cần chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược. À, nhược nhất nhược tức là nếu một ngày, nhược nhị nhược tức là nếu hai ngày, hoặc hai ngày. Nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nãy chí thất nhược, đó là to đến 7 ngày. Đó, niệm vậy theo kinh A Di Đà, nhưng mà đằng sau có câu nói nhất tâm bất loạn, thì nghe câu nhất tâm bất loạn càng khó nữa, đúng không? Nhất tâm bất loạn một ngày cho đến 7 ngày, hoặc là một ngày thôi không làm nổi. Nhưng mà may quá, thời mạt pháp Phật Bồ Tát biết chúng ta không làm được nhất tâm bất loạn, cho nên thật ra kinh A Di Đà cũng không đề xướng cao đến mức độ đó, cho nên là phải xướng dương một bộ kinh khác đề xướng nhẹ hơn chút. Kinh nào? Kinh chúng ta đang học gọi là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta là không cần phải nhất tâm bất loạn mà gì? À, nhất hướng chuyên niệm. Đằng trước có chữ nữa, bốn chữ nữa là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là được. Vậy với nhiều đồng tu nói vậy tâm Bồ Đề là tâm gì? À, tâm Bồ Đề nói tâm giác ngộ vân vân. Nếu mà tâm Bồ Đề thật ra nói đơn giản nhất á, có thể nói dùng là tứ hoằng thệ nguyện, hoặc có thể nói tâm Bồ Đề được. Tứ hoằng thệ nguyện là gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nếu mà quý vị làm được như vậy đó, đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Vậy chúng ta đã phát tâm bồ đề chưa? Nhiều đồng tu nói con phát tâm bồ đề rồi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, ngày nào con cũng đọc mà, đúng không? Chúng ta hồi hướng chúng ta cũng hay đọc mà, nhưng mà miệng đọc thôi chứ tâm không có làm, hành động không đúng, không làm theo. Và thường hay nói vậy. Tại sao quý vị chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà quý vị còn ghét ông chồng, quý vị ghét bà vợ, quý vị ghét người này ghét người kia? Vậy sẽ chúng sanh vô biên thề nguyện độ phải trừ cái ông chồng đó ra, trừ cái bà vợ đó ra, nhưng mà mình có cái trừ rồi, đâu phải cho vô biên thề nguyện độ đâu. Cho nên là gì, nói trên miệng, tại vì mình nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà sao mình không làm, không làm ở đây, ở chỗ nào? Ở câu thứ hai, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Sao mình không có đoạn phiền não mà nói mình độ chúng sanh, mình nói trên miệng à? Cho nên là gì, chúng sanh vô biên thề nguyện độ là mình để nói trên miệng à thôi, chứ còn thực tế là không phải như vậy. Mình phải đoạn phiền não rồi gì, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Thì bây giờ pháp môn vô lượng mình không học nổi, thì mình học ít nhất pháp môn này, một bộ kinh vô lượng thọ này, có học, có siêng học không? Rồi Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành thì cũng mong lắm, tại nghe nói thành Phật cũng đã lắm đó. Nhưng mà học để tu thì không có cố gắng thật sự, gọi là chìm đắm trong vòng sanh tử quen rồi, đúng không? Cho nên đấy, đấy đoạn vừa rồi là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Như vậy là chúng sanh là trái ngược với tính cái giác, sự giác rồi, đúng không? Đó, họ là gì, trầm chìm đắm trong trôi nổi, mà sanh ra đời đã không có mắt rồi đó, sanh manh vô mục là không có mắt, không mắt chánh pháp á, vô hy xúc tâm, không có cái tâm mong cầu ra khỏi sanh tử, là xúc là ra khỏi đấy, là họ không có mong tâm mong cầu ra khỏi sanh tử đấy. Đúng là đa phần vậy. Quý vị thấy bây giờ mình giảng Phật pháp á, xúc thế gian á, mấy ai nghe đâu, ít ngày người nghe lắm. Bây giờ giảng cho họ tình yêu, giảng cho họ chuyện gia đình, họ khoái lắm, đông người nghe lắm đó. Cho nên là gì, đó, chúng sanh thời nay vậy, quý vị không? Các bạn nhỏ nhỏ đi giữ khóa tu gì của thầy trẻ trẻ đó, thầy sinh năm 92 đó, ui rất là đông người đi theo, mà ui đông nghẹt luôn, mà nó phơi ngoài nắng rồi, dân nắng rồi cũng chịu luôn, đông vui vậy. Tại vì nghe tình yêu tình cảm rồi vậy, thích lắm. Đó là gì, không có tâm mong cầu ra khỏi sanh tử, quý vị ha. Mà trong đó bữa quý vị thấy trên mạng bữa nay cũng có đăng, có một số người đăng có một bài giảng của nói về gia đình của thầy Thích Pháp Hòa. Quý vị ở dưới trên để tựa đề gì là làm sao để kiếp sau để sống chung nhau, bên nhau, tiếp tục làm vợ chồng với nhau đó. Thế là dưới bình luận, thành ra thấy đa số bình luận mà mình đọc mình cũng vui lắm, mà thấy người ta đã chọc vô vui đó. Vui gì, thôi sợ quá rồi, đừng có gặp nhau nó, đời sau đừng gặp nhau nó, kiếp sau đừng làm vợ chồng nữa, thôi em sợ đó. Toàn là sợ là chính, tức đó là gì, lập gia đình rồi mới biết rằng ôi khổ quá, đúng không? Biết các cô, chủ yếu các cô à, các cô sợ lắm rồi đó, là các cô rất là sợ. Cho nên là những bạn trẻ hãy cố gắng vô coi cái bài đó đi, để mà nhắc nhở chính mình. Đừng có tưởng lập gia đình là lấy chồng là màu hồng, có đâu. Ngày xưa nó là yêu đương thấy màu hồng vậy thôi, lập gia đình rồi sợ quá rồi, phải không? Bao nhiêu người đó, có người dưới bình luận đó, kiếp sau con nguyện ở một mình, không có lập gia đình nữa đó. Quý vị thấy có người bình luận dưới đó như vậy, có người thì bình luận nó thôi thôi sợ lắm rồi, cho con xin đó, con không muốn đời sau không gặp nữa, không chồng nữa đâu đó. Quý vị thấy rõ ràng á, quý vị lên coi đi, coi đi cái đó, đó là bài của thầy Pháp Thích Pháp Hòa đó, giảng cái từ đề cái ngắn thôi đó, gọi là gì, làm sao để kiếp nó sau là nó làm chồng vợ nhau nữa đó. Để chỉ có đoạn ngắn vậy mà thấy người ta đã bình luận như vậy, chứng tỏ là gì, đa phần sợ đó, là khoa sợ quá ta. Cho nên là gì, người mà chưa vào thì thích lắm, còn người vào rồi thì sợ quá, sợ quá. Nhưng mà sợ rồi đâu có dễ gì ra khỏi, đúng không? Một khi nó lỡ bước sang ngang rồi, bây giờ sang bên bờ kia rồi quay lại đâu có được quý vị. Dòng nước sông chảy xiết, quý vị lúc đi qua đò thì có được người đưa đò, còn rỡ đại là quý vị rớt xuống sông chết đáng chịu thôi sao được đó. Cho nên là gì, ai đó còn trẻ cố gắng nha, giác ngộ tu hành, đặc biệt thời mạt pháp này hiện nay thế gian biến đổi lắm rồi. À, quý vị coi bữa Thích Huyền Trang có đăng đoạn của ngài sư Giác Khang á. À, ngài Giác Khang là hệ phái khất sĩ, ngài không phải là tu theo Phật giáo Nam truyền nha. Hệ phái khất sĩ ở Việt Nam là hệ phái do tổ sư Minh Đăng Quang ngài lập ra, dùng cái hình tướng trì bát và tất cả mọi cái hành vi, nói chung là theo cái lối tu của Nam truyền nhưng lại học giáo pháp Đại thừa, tu theo Phật giáo Đại thừa, cho nên gọi là hệ phái khất sĩ. Đó, có nhiều người không có biết, cái đăng vô là ngài cái tu theo tiểu thừa, ngài tu theo Nam truyền là không đúng, không phải. Đó là hệ phái khất sĩ. Hệ phái khất sĩ là gì, là tu theo Đại thừa nhưng mà hành theo pháp của tiểu thừa, giống như là đắp y cho nó giống y với tiểu thừa, rồi cũng cố gắng giữ giới giống như bên tiểu thừa đó. Thiện gia cũng cũng rất là hâm mộ đó, đó. Có cách tu như vậy đó. Và bên đó cũng đề xướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó. Tổ Minh Đăng Quang á, trong cái quyển to nhất á, cái quyển gọi là chân chơn lý, chơn lý hay chân lý á, thường là để chơn lý, trong đó nói là Tổ Minh Đăng Quang là được Đức Phật A Di Đà thọ ký đó. Cho nên là gì, quý vị thấy rõ ràng là gì, đó là gì, cũng là xuyển dương tại lưu tịnh độ đó, chứ không phải là nó từ tiểu thừa chạy qua đại thừa đâu. Nhiều người không, mấy người Phật tử không biết á, họ đăng lên là mình thấy họ họ biết, không biết là không biết cái hệ phái, không biết hệ phái khất sĩ. Cho nên là gì, ngài Minh Đăng, ngài sư Giác Khang ngài nói là gì, thời này không có nói phương tiện nữa, không có phương tiện nữa. Vì sao? Hồi xưa phương tiện được chứ bây giờ loạn lắm rồi, thế gian này loạn lắm rồi. Bài giảng đó là một trong những bài giảng sách gọi là cuối cùng của ngài trước khi vãng sanh. Ngài cũng giống như ngài Lý Minh Nam, ngài cảnh báo thế gian này loạn lắm rồi, bây giờ không thể nào phương tiện được nữa, bây giờ phải rốt ráo rồi. À, bây giờ mà ai vô tu mà quy y mà không ăn chay 10 ngày ngày không có truyền quy y à, không có chịu đó. Quý vị thấy rõ ràng đó, cho nên là gì, phải hiểu được điều đó. Thời đại hiện nay thế gian loạn lắm rồi, quý vị đừng nghĩ là hòa bình nó còn mãi mãi, biết đâu ngày nào đó ông Putin nó bấm một phát là bắt đầu gì, đạn hạt nhân gọi là bom nguyên tử bắt đầu xuất hiện tại châu Âu, cuộc lan qua châu Á, rồi bên Trung Quốc bấm một phát là Biển Đông dậy sóng, Đài Loan chiến tranh, rồi Bắc Triều Tiên với Nam Hàn đó quay quanh Việt Nam mình ở giữa. Mà Việt Nam mình ở giữa cho dù không có chiến tranh thôi quý vị cũng khổ. Quý vị cứ coi, mỗi tại Ukraine thôi, tức là Ukraine á, Ukraine thôi đó, mà thấy là cả thế giới đều đứng về chiến tranh, quý vị không, giá xăng tăng, giá dầu tăng, cái gì cũng tăng hết đó. Mỗi cái một đất nước chiến tranh là như vậy. Bây giờ nếu như đồng loạt mấy nơi nổ ra thì quý vị hãy tưởng tượng cái kinh tế nó sa sút thế nào, chưa nói loạn chiến tranh, chưa nói đạn bom đó. À, quý vị thấy lúc đó là khổ ơi là khổ, là quý vị sống như thế nào. Cho nên thời đại này lo mà tích lũy phước đức đi, tích lũy công đức đi, bây giờ không có nơi nào bình yên đâu. Ở Mỹ người ta cũng xả súng, ở châu Âu người ta cũng xả súng khủng bố chết à, không có nơi nào yên bình đâu, ở nơi nào cũng không có yên bình. Chỉ có gì, trốn trong nghiệp của chính mình, nghiệp gì, thiện nghiệp, trốn trong phước đức của mình. Phước đức nào? Phước đức niệm Phật. Người niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thường bảo hộ. Người giữ giới có bao nhiêu? Có 25 vị thần bảo vệ cho giới đó. Không phải vị thần đâu mà chủ vương thần, vua của các thần, chứ là quyến thuộc đông lắm. 36 à, lại lại chủ nguyên thần nữa tới bảo vệ cho người tam quy. Cho nên là gì, rất cần như vậy. Chúng ta thời này lo mà tích lũy đó, cho nên thiện trang vậy muốn đề xướng quý vị ráng là gì, phải niệm Phật nè, phải giữ giới nè, phải ăn chay nè, thậm chí phải thọ tam quy ngũ giới, phải thọ bát quan trai giới để gì, tích lũy công đức mà qua những đợt nạn Đó. Lỡ có nạn tới thì chúng ta cũng đã có một phần công đức. Vì sao? Quý vị thọ được giới Bát Quan Trai một ngày một đêm thôi mà thanh tịnh á, mà tuyệt vời đó, thì thật sự mà nói đời này nạn quý vị nó cũng giảm được rất nhiều. À, nên nhớ vậy. À, trong hình như trong bộ luận là rất là nổi tiếng, là trong nhà Phật quý vị biết có một bộ luận mà quý vị coi trong cái đĩa gọi là vì sao ăn ăn chay đó, vì sao ăn chay á, có là luận Bảo Vương Tam Muội đó. Trong đó nói là gì? Nếu mà giữ được thanh tịnh giới sát á, một ngày một đêm thôi á, thì người đó đời này tránh được gì? Kiếp đạo bình, tức là tránh được chiến tranh. Cho nên nếu quý vị thọ được Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thanh tịnh thì có lẽ quý vị cũng tránh được nạn đạo binh, đúng không? Đó, tránh được những cái vấn đề. Cho nên là ráng tu. Tại sao phải đề xướng từ những căn bản vậy? Tại sao vậy? Là tại vì như gia thế. Nếu còn quý vị niệm Phật nhất tâm rồi thì khỏi cần nói. À, quý vị niệm Phật vô công phu rồi thì thật ra không cần phương tiện. Chúng ta vào chánh tu, mà tại vì quý vị chưa vào cho nên phải đề xướng mượn phương tiện, nâng quý vị lên từng bước để quý vị thấy Phật pháp nhiệm màu, Phật pháp có cảm ứng, Phật pháp tuyệt vời trước đã, rồi quý vị vô tu chánh tu. Cho nên có nhiều người không hiểu, không hiểu phương tiện, thời mỗi thời đại mỗi khác nhau. Nếu mà quý vị giỏi rồi, quý vị tu mà được như Hòa Thượng Ái Hiền thì không cần gì hết, một câu Phật hiệu là đại tổng trì giới. Vì sao? Quý vị thật sự niệm Phật đến mức độ không còn nghĩ gì hết, không còn nghĩ vọng tưởng không gì, và tương ưng hết tất cả mọi việc làm tốt đẹp rồi, quý vị khỏi cần phải thọ Bát Quan Trai giới làm gì. Không cần, tại vì quý vị cũng đã viên mãn giới rồi. Nhưng mà tại vì sao? Quý vị chưa làm được, quý vị còn nhiều vọng tưởng, quý vị nhiều vấn đề quá, cho nên là phải trì từ những giới căn bản để huân tập thêm đó. Cho nên nhiều đồng tu không biết là tu, không biết tu tới đâu. À, Tiền Trang nói thật sự mà nói, nếu quý vị tu tốt rồi không cần. Rồi bây giờ nói như như tu sẵn nói là niệm Phật, quý vị niệm Phật đi thì hòa thượng hay đề xướng là gì? Theo kinh Vô Lượng Thọ, một tháng hoặc nửa tháng là có thể tu một ngày một đêm, và tối đa là tu 3 ngày 3 đêm. À, không được hơn, vì thời nay mà tu 3 ngày 3 đêm trở lên đó, hơn nữa đó, hơn 3 ngày 3 đêm á, là cái gì sẽ thường gặp nạn. Bởi vì oan gia trái chủ họ thấy ui quý vị tinh tấn quá, sắp nó sắp thoát ra sanh tử rồi, cho nên tới cản lại, phải tới nhập. Và mình tu 3 ngày 3 đêm rồi ngày thứ tư cái mình yếu xìu à, sức khỏe không có, cái tâm thần và lực nó không có, nó mơ mơ màng màng, cái oan gia trái chủ nó nhập vô, nó quánh vô, cho nên dễ bị tâm thần lắm đó. Ngày xưa đó, ngài Lý Bình Nam tổ chức khóa tu gọi là Phật Thất Tinh Tấn, tức là 7 ngày là tu liên tục. À, tu liên tục là cái gì? Cứ quý vị tu liên tục không nghỉ. À, cứ bao giờ mà mệt đói thì ra ngoài ăn chút rồi vô tu tiếp đó, cứ như thế. À, cứ vậy vô vô tu không cho người ngủ luôn, cứ ngồi đó mà tu đó, tu hoài vậy. Thì cứ ngày mở 2 lần Phật Thất Tinh Tấn như vậy, lần nào cũng có mấy đồng tu bị ma nhập. À, sau đó mất cả nửa năm đến 1 năm đấy, thì mới giúp cho người ta trở lại bình thường. Và từ đó ra đi, ngài Lý Bích Nam không bao giờ dám mở Phật Thất Tinh Tấn nữa. Và thử nói bây giờ chỉ có thể tu 3 ngày thôi, không nổi nữa. Cho nên á, phải như thế. Và nếu mà tu á, bây giờ có nhiều đồng tu thắc mắc, như vậy con vừa thọ Bát Quan Trai giới, con vừa niệm Phật, nhưng mà con thọ xong đói quá, tu không nổi, làm sao con tu 1 ngày 1 đêm. Thì quý vị tham quá à, quý vị làm không được thì quý vị làm 1 tháng thôi. Quý vị thọ Bát Quan Trai giới thì quý vị đừng ngày 1 ngày 1 đêm, khi nào mệt thì nghỉ đi chứ sao. Còn nếu quý vị đã quyết định niệm Phật 1 ngày 1 đêm mà để đủ sức khỏe ta niệm, thì bây giờ ta không thọ Bát Quan Trai giới, ngày hôm đó ta chỉ niệm Phật 1 ngày 1 đêm thôi, chứ mình ham vừa cái này vừa cái kia rồi đuối quá, sức khỏe không đủ đó là gì? Ham. Cho nên mình phải gọi là người Việt Nam nói là liệu cơm mà gắp mắm, đúng không? Mình cũng vậy, mình phải liệu sức khỏe của mình để mà mình tu đó. Hòa thượng đề xướng là gì? Nếu như mình tu 1 ngày 1 đêm á, quý vị làm sao đó có đồ ăn rồi sẵn á, đồ ăn là làm sẵn là để đó đi, đúng không? Hoặc là có người hộ trì đó, cứ đói lúc nào ra ăn chút, đừng ăn no quá, ăn sơ sơ thôi, ăn chút 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 thôi, rồi cái bắt đầu vô tu tiếp, khát rồi ra uống nút nước rồi vô tiếp. Thì như vậy tu một ngày một đêm nó mới chịu được. Còn quý vị bình thường đã không có quen nhịn ăn chiều rồi, quý vị còn thì còn tới bữa đó thọ bát quan ra giới giữ một ngày một đêm nhịn ăn chiều, cho nên vừa đói vừa không dám uống sữa, không uống gì hết trơn nữa, thành ra là gì, tu không nổi. Tôi không nổi, sao tu một ngày một đêm được, đêm mệt gục gà gục gật thôi, cho nên là không được. Thì chúng ta là gì, bây giờ uống nước á, thật ra nước bây giờ đều thiếu gì đúng không, cái gì làm đủ các là nước cam nước này nước kia nữa, uống thoải mái mà uống, cứ đói đói ra uống 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 nước đó được mà đó. Mình nếu muốn giữ bát quan trai giới đó qua 12 giờ đêm à, trưa thì đừng có uống cho đến sáng hôm sau, 6 giờ sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi 6 giờ sáng hôm sau đó, thì mình vẫn tu được mà được đó. Ờ, bây giờ nhiều đồng tu phải dùng cà phê hay dùng trà đó thức để thấy để được không, được trà được, còn cà phê thì nó hơi kích thích mạnh hơn đó cũng được đó, nhiều khi như vậy. Hoặc bây giờ có lại gì bò hút vậy đó, muốn thức dễ mà lấy tia giác hút bò hút gì đó quất vô lon là cái nước đó nó đâu có phạm bát quan trai giới đâu đó, cho nên là uống vô cái là khỏe. Nhưng mà cái gì uống cái đó nhiều nó dễ bệnh lắm quý vị, không tốt đâu. Nói chung là uống là lâu uống thôi, thì chứ mà ngày nào cũng uống cái đó một thời gian, cố gắng thức một thời gian, bệnh đó, bệnh tim á quý vị, không không có nên. Cho nên là phải phải vừa phải đó, là thì thiền trang đề xướng tùy sức khỏe của mỗi người nha, tùy khả năng. Như thiền trang á, thì hồi xưa á, tại thời cái năm đó gặp nạn xong rồi thiền trang bị đi khám bệnh năm đó, và từ đó đến giờ cũng lâu rồi đó, không từ 22 đến giờ đó, không 22 bây giờ bao nhiêu, 22 23 rồi, 11 năm rồi, 12 năm rồi đó. Thì từ đó trở đi thì Trang không có cái dám tinh tấn quá mức nữa, tức là gì không dám thức khuya, cái kiểu mà thức miết một cách ráng thức, khi nào quá buồn ngủ thì Trang phải ngủ thôi chứ thì không thức nữa, tại vì đợt đó là bị khám này bị hở van tim rồi, cho nên sức khỏe nó không tốt. Nếu mà thức quá đó là ngày hôm sau nó đuối, cho nên là phải vừa phải thôi. Thiền Trang không không có chủ trương cái kiểu đó, gọi là mình tu vừa vừa phải phải thôi. À, khi nào mà tự nhiên á, nếu vô công phu á, nó thức thì tự nhiên mình thức luôn, thức nguyên đêm không vấn đề gì hết, thì nó vô mà. Còn nếu mình ráng á, mình ép mình á thì nó không vô á, là nó bệnh đó. Cho nên là tùy người nha, mỗi người có mỗi căn tánh khác nhau, mỗi khả năng khác nhau, vận dụng sao tu cho tốt. Rồi có nhiều người hỏi tu xem thế nào thầy. À, Hòa thượng nói rồi, Hòa thượng nói là gì, miệng niệm mà quý vị niệm niệm mà niệm niệm Phật miết mà tâm tán loạn á thì không có bằng. Ở đó đâu không phải là chân thật niệm Phật. Niệm chân thật niệm Phật là gì, quý vị làm sao tâm luôn luôn niệm Phật, hoặc là niệm pháp, nhớ đến giáo pháp của Phật đó, đó mới chân thật niệm Phật. Cho nên là dù đi đứng nằm ngồi thế nào cố gắng trụ trong pháp. Trụ bằng cách nào, có thể nghe pháp cũng là trụ, có thể là như thế nào, có thể niệm Phật là trụ, có thể đọc pháp đó đó đó, thì rõ ràng như vậy thôi, cứ 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 thế mà làm đó, mình cứ làm vậy thôi. Như thiền trang thường nghe pháp, không nghe pháp thì cứ niệm Phật, nghe nghe pháp niệm Phật rồi nó nhớ pháp, lúc nào tâm mình dán vào nó thì nó đâu còn thời gian để vọng tưởng, để nhớ cái chuyện này nhớ chuyện kia, cho nên nhiều chuyện thì quên rồi đâu có nhớ đâu đó, nói thôi lúc nói thì nói vậy chứ hồi quên không biết à không nhớ vậy. Còn nhiều người nhớ nhắc lại, ô thầy hồi trước thầy nói con như vậy, thầy nói người này cái kia nha, cái ủa có nói hả, người ta đâu biết đâu đó. Cho nên là gì, không để tâm trong vòng sanh tử là vậy, không tạo nghiệp là vậy đó quý vị. Còn quý vị tạo nghiệp là gì, quý vị cái suốt ngày nghĩ nhớ chuyện quá khứ, nghĩ cái người kia ghét mình, nghĩ người kia hờn mình, nghĩ người kia gì đó vân vân, toàn nghĩ vậy, đó là gì, tạo nghiệp trong đường sanh tử. Cho nên là vậy, người biết tu là gì, tâm tới việc tới này thì mình tùy duyên mình nói đúng không, mình hết việc thì thôi buông xuống, chứ còn cứ để tâm ở chuyện mà chuyện thế gian. Bây giờ người thế gian thì toàn ông tám mấy bà tám, quý vị có ông tám bà tám không, toàn là những người nhiều chuyện là phần đa. Cho nên là gì, họ rất nhiều chuyện, rất nhiều thị phi, chuyện trên trời đất, chuyện này chuyện kia, nói cho đã, ai cũng thích nói cho đã. Cho nên là nhiều chuyện đó, mà nói như vậy thì có lúc lời nhiều á thì nó sẽ có sai nhiều, Cổ nhân người ta có nói câu nói là gì? Người người hay nói lắm cũng sai, đúng không? Tức là gì? Rượu ngọt uống lắm cũng say, mà người hay nói lắm cũng ra nó nhàm á. Phải, người ta nói vậy đó. Rượu rượu cho dù cái lợt nó nhạt lắm á, mà quý vị uống lắm thì nó cũng say thôi à. Rượu nhạt á, uống lắm nó cũng say, mà người hay nói lắm thì cũng ra nó nhàm thôi chứ sao nữa. Nói mà hồi nó làm bậy thôi chứ gì nữa. Cho nên là gì? Kinh Vô Lượng Thọ mới xếp vô là thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá. Tức là thiện hộ khẩu nghiệp là khéo giữ nghiệp của cái miệng của mình á, khẩu nghiệp là miệng mình á, bất cơ tha khóa, tức là không có chê bai, không chê bai chỉ trích lỗi của người ta, chứ mà không nói nha nha. Cái bản dịch đó người ta dịch sai á, quý vị nên tra từ điển đi. Chữ cơ không có nghĩa là nói, chữ cơ là chê bai, không có chê bai lỗi lầm của người ta. Rồi gì? Thiện hộ ý nghiệp. Đó. Rồi thiện hộ thân nghiệp, nó phải phải là khẩu đứng trước. Cho nên là gì? Cứ làm sao tâm thường đế trụ độ thế chi đạo là tốt nhất. Tức là ta tâm ta luôn luôn ở trong pháp, cho nên là gì? Thôi tốt nhất người nào mà nói nhiều chuyện quá thôi mình đỡ bớt, cắt bớt đi, chứ những người đó là phiền não nhiều, quá nhiều phiền não, họ chỉ đem rắc rối cho mình thôi. Là gọi là gì? Hoa không cái trái thôi đừng trồng, người mà phi nghĩa thì thôi kết giao nghỉ đi đó, dây cho khỏe, đúng không? Mình tự độ mình đó. Tại vì sao? Mình chưa phải là Bồ Tát, mình vẫn bị cảnh nói chuyện đó. Còn khi nào quý vị mà đủ khả năng là quý vị chuyển cảnh à, thì tốt đó. Là chúng ta phải để ý chỗ này ha, chứ không mà nhiều khi mình không có biết mà mình làm nó không chính xác thôi. Rồi tiếp tục. Như vậy chúng sanh như vậy, còn Bồ Tát, Bồ Tát mẫn chi, mẫn là thương xót, Bồ Tát là thương xót họ, chi chi này là đại từ thay thế cho họ, họ là ai? Họ là chúng sanh đó, chi chi này thay cho chúng sanh. Vô bì yểm nguyện, vô là không, không có, không có bì, bì đây là mệt mỏi, không có mệt mỏi, không có. Yểm là chán, niệm là ý niệm, không có ý niệm về chán ngán mệt mỏi, tức là ngày độ sanh đã luôn, không có bao giờ mệt mỏi chán ngán. Chúng sanh nó càng cuồng nan hóa ngày cũng độ, chứ không phải nó như chúng ta thấy chúng sanh khó độ quá thôi chán quá bỏ đi, đúng không? Thường vi bất thỉnh chi hiểu tùy trục ái hộ, thường làm, chữ vi là làm người bạn không cần phải thỉnh, người bạn không cần phải thỉnh, mà tùy trục, chữ trục có nghĩa là đuổi theo, tùy là theo, như vậy là đuổi theo họ để mà gì, để mà yêu thương bảo vệ họ, che chở giúp đỡ họ, đó gọi là ái hộ. Cho nên đây là Bồ Tát nè, chúng sanh thì như vậy. Về câu bất thỉnh chi hữu trong hội sớ nói, chúng sanh quay lưng với giác, chìm mê trôi nổi, mù lòa không có mắt. Tức là sanh ra mù lòa không mắt á, nếu mình dịch là đúng vậy. Không có tâm mong cầu xuất ly, Bồ Tát thương xót họ, không có ý niệm mệt mỏi chán ngán, thường làm người bạn không cần thỉnh mời, đi theo yêu thương bảo vệ. Đó, Bồ Tát có vậy không? Đó. Bây giờ mình làm Bồ Tát là tuyệt vời, đúng không? Sẽ mình sẽ không có bao chán ngán mệt mỏi, họ có làm gì nữa cũng ráng theo. Còn bây giờ mình không có được như thế, ta mình ngán quá thôi, chúng sanh này khó độ quá thôi bỏ đi. Đúng không? Bây giờ chúng ta là cả căn cơ của chúng ta là như vậy á. Trung lược, tức là lược bỏ cái đoạn giữa đi, rồi qua lược cái đoạn giữa. Cố niết bàn kệ viết, cho nên bài kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh Niết Bàn nói: thế cầu thế cứu yếu cầu nhiên hậu đắc, Như Lai bất thỉnh nhi vi quy. Tức là gì? Ở đời á, thế là việc ở đời á, cứu, tức là cầu cứu á, ở đời mà quý vị đem cầu cứu á, yếu cầu nhiên hậu đắc, tức là trước phải cầu đó, phải đi cầu đó, muốn quý vị muốn cầu cứu đúng không, sau thì mới có người ta mới tới cứu người ta, quý vị không có ai tới cứu sẵn đâu. Còn Đức Như Lai á, Như Lai tức là Đức Như Lai bất thỉnh nhi vi quy, tức là các ngài không cần thỉnh, nhưng mà cái thầy ngài thế nào, các ngài cũng là gì, đi tự đến, là quy là đến á quý vị, à, đến cái đến đó, tức là Đức Phật á, Như Lai tức là Đức Phật á, nói vậy thì cho dễ hiểu, không cần mời thỉnh ngài cũng đến, chứ không phải quý vị không từ bi với ngài, cái ngài chửi ngài, các ngài bỏ quý vị, không có. Phật Bồ Tát, à, thậm chí đây là nói Bồ, đây là nói Như Lai luôn, Như Lai là đã chứng qua địa diệu giác cho lên Đức Phật rồi, thì không bao giờ bỏ đâu, các vị Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, không cần thỉnh mà ơi, không cần câu, câu. Chứ còn ở đời ấy, mình gì mấy quý vị bị tai nạn á, quý vị phải gọi 113, gọi 114, 112 gì đó, tùy nơi đúng không, gọi như vậy người ta mới tới cấp cứu, cứu hỏa nó gọi, hoặc là kêu người ta tới, cho nên gọi là thế cứu yếu cầu nhiên hậu đắc, tức là trước phải ở đời á là thế gian cầu cứu rồi sau mới được. Còn Đức Phật thì sao, Đức Như Lai không không cần thỉnh mời gì hết mà tự ngài đến, à chứ không phải chúng ta, ủa chúng ta phải mời Đức Phật rồi mới Phật mới tới, không phải, không phải như vậy. À, nhưng mà ủa sao cái nhiều người kêu ủa sao nghe nói là khi nạn tới rồi phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nạn tới rồi niệm Đức Phật, mà sao ở đâu đây nói kỳ vậy, trong kinh Đạo Bát Niết Bàn nói kỳ vậy, không cần mời cũng cũng cần cầu cũng tới mà, à, sao kỳ vậy? Quý vị biết đạo lý đó là gì không? Đạo lý là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, dùng đạo lý ấy, tức là cái sức mạnh của ba điều, một là tâm của mình, hai là sức mạnh của Phật, và bước ba là sức mạnh của nghiệp lực, tức là chúng sanh, ba cái sức mạnh này ngang nhau. Bây giờ Đức Phật là lúc nào cũng sẵn sàng cứu mình rồi, nhưng mà có một sức mạnh đó, còn mình nó không có, không có dùng sức mạnh của mình thì không thể thắng được nghiệp lực, không thắng được chúng sanh. Cho nên phải vậy, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng thêm cái sức mạnh của tâm mình nữa. Đó, niệm Phật A Di Đà là dùng cái sức mạnh của tâm mình nữa, cho nên hai cái kết hợp lại mới thành cái kia. Cho nên Phật, quý vị thấy không? Đức Phật A Di Đà lúc nào mới đưa tay xuống để, lúc nào cũng để tay về là chúng chờ nâng con lên, lên. Chỉ cần chúng sanh quay đầu giác ngộ là lên. Cho nên cần gì? Phối hợp hai sức mạnh lại. Chứ bây giờ có một mình ngài kéo không lại, à, tam tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, mà bây giờ mình chỉ có một cái sức mạnh của Phật thôi không được. Cho nên là tại sao là như vậy, cho nên lúc nào Đức Phật hay là Đức Như Lai cũng là dùng tâm thương xót hướng về đó, nhưng mà chúng ta thì sao, chúng ta thì không có, cho nên là gì, tuy mời thỉnh như vậy nhưng mà không hiệu quả là vậy. Hữu bất thỉnh chi hữu, à, thêm nữa cái câu là bất thỉnh chi hữu, kiến Di Ma Kinh viết, thấy ở trong kinh Di Ma Cật, kinh Di Ma Kinh là kinh Di Ma, tức là kinh Di Ma Cật sở thuyết, à, hay là kinh Di Ma Cật á, chúng ta hay nói vậy đó, trong đó nói vậy, chúng nhân bất thỉnh hữu nhi an chi, à, tức là gì, chúng sanh á, chúng người á, những người chúng sanh á, hay là các người, à, mọi người không có mời, không thỉnh mời đó. Nhưng mà gì, nhưng mà làm bạn đó, và làm cho họ an ổn đó, tự nhiên làm cho an ổn. Chí chi này là đại từ, là chúng nhân, thay cho chúng nhân. Cho nên là lược bỏ đoạn giữa, nên bài kệ trong kinh Niết Bàn nói thế gian cầu cứu sau mới được, Như Lai không thỉnh mà tự đến. Đây là Thiện Trang dịch theo kệ. Thêm nữa, câu bất thỉnh chi hữu, thấy trong kinh Di Ma ghi mọi người không mời nhưng làm bạn và làm cho họ an ổn, à, an ổn tức là đó. Cho nên là đó là trong kinh Di Ma cực nói, ý nói là không cần mời đâu cũng tới, làm bạn họ và giúp đỡ cho họ. Cho nên khi nào chúng ta ra khỏi vòng sanh tử rồi chúng ta sướng lắm, đời sau chúng ta trở lại thế gian chúng ta muốn đổ ai dễ lắm, không cần mời, đúng không? Chúng ta tới làm bạn với người đó, rồi giúp đỡ cho họ, giúp cho họ lên. Họ vô trong loài, ví dụ làm chó thì mình giúp đỡ từ cái con loài chó ra, từ từ họ lên cõi người đó, giúp cho họ lên được. Cho nên là gì, giống như trong kinh Địa Tạng đó nói là gì, giúp cho chúng sanh nó trong ba đường ác, họ ra khỏi ba đường ác, giúp họ lên cõi trời cõi người đó, để mà hưởng niềm vui thù thắng uy diệu đó, rồi họ giúp họ tu phước dần dần để trồng căn lành, đến lúc nào mà nhân quả thành thục thì họ giúp cho họ được giải thoát. À, chúng ta bây giờ nè, chúng ta là nhân quả của Phật đạo, tức là mình tạo nhân trong đường tu Phật là cũng gần gần đủ vốn rồi, cho nên Phật Bồ Tát tới thôi giúp cho nó chút xíu, thì giới thiệu cho nó pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giới thiệu cho nó bộ kinh Vô Lượng Thọ đi, đúng không, giới thiệu cho chúng sanh đó, những người mà căn tánh sắp sửa chín rồi, những trái cây đó nó sắp mùa này, ráng chăm chút xíu nữa thu hoạch được rồi đó, thì ráng tưới thêm, chăm bón thêm đó. Còn những chúng sanh kia thì sao, chưa có duyên, từ từ ta cũng giúp, nhưng mà ta giúp cho duyên sau đó. Cho nên là quý vị thấy chúng ta cũng may mắn lắm đó, chúng ta được xếp vào hàng là những người có căn tánh có thể được độ trong đời này, cho nên đó là gì, tuyệt vời. Mời quý vị xem tiếp đoạn tiếp theo. Triệu Công viết, tức là ngài Tăng Triệu, trong ngài Tăng Triệu, đại sư Tăng Triệu á, ngài nói chữ công á là để là công là ông, tức là ngài đó. Ngài Triệu Công thì nói: chân hữu bất đại, chân hữu bất đại thỉnh, tức là người bạn mà thật sự đó, người bạn tốt đó, thì không cần phải đợi mời đâu, cái đợi mời là chưa có phải bạn tốt rồi, quý vị thấy không? Nếu mà bạn tốt người ta thấy mình khổ, mình người ta lơ rồi mình tới tới cầu cứu, rồi bạn tốt ở đâu, đúng không? Ở đời á, mà quý vị thấy nếu mà thật sự người bạn tốt á, bạn tri kỷ của mình á, là gì, khi thấy mình có một vấn đề gì người ta biết liền, người ta giúp đỡ liền, vì mình thấy khó khăn á, mình khó khăn họ thấy mình như vậy là họ nói tới đây là họ đưa tiền nè, tôi có tiền nè, giúp nó là lấy tiền đó, chứ không phải đâu mà bạn tốt rồi đợi gọi điện mãi không thấy đâu, cho tao tôi cũng mượn tiền để tao đi cứu, tao đi cấp cứu thế này kia, không có. Nó là gì, bạn tốt thì thật sự là vậy á. Bây giờ thế gian này có mấy ai bạn tốt đúng không quý vị? Bây giờ thế gian này bạn xấu thì nhiều, bạn tốt thì ít, tri kỷ không có. À, rồi gì nữa, gì chân hữu cũng không có luôn đó, quý vị thấy đa số bây giờ đa phần người ta thời nay rất ích kỷ, cho nên là xả tâm vì chúng sanh không mấy người tín, vì cái nền tảng không có như vậy, cho nên học giáo pháp, đặc biệt pháp đại thừa rất khó. Thì pháp đại thừa là gì, cần phát tâm cho chúng sanh, mà mình cái tâm mình nhỏ quá à, quý vị thấy không, ra đường ấy, gặp tai nạn, thấy tai nạn người ta tai nạn kệ họ, không có liên quan với mình, đâu có liên quan gì đâu, đâu có độ chúng sanh đâu, đâu có thương xót đâu. Mà con mình ấy, thì nó có một chút xíu vậy, ui lo quá trời đó, vậy thôi đó, rồi còn gì, nói đâu nó đơn giản thôi, vợ chồng với nhau thôi, vợ chồng là gì, vợ chồng nhau nhiều khi sống bao nhiêu năm trời rồi, đã từng là đồng cam cộng khổ, từ khi mới bước về nhà với nhau là không có một cái sự nghiệp gì hết, tài sản cũng có, nhà cửa không có, rồi hai vợ chồng gắn bó với nhau để xây dựng lên một sự nghiệp đó, vậy đó mà tới khi á, bệnh tật xuống cũng cũng coi nha, cũng không có gì ai nạn ai, ông nói tự lo, bà tự lo đi, đó là đâu có cái, đâu có tình nghĩa đâu, đâu đó là gì, thiếu cái sự gì, chân hữu là không có tốt. Chính vì vậy vô học Phật pháp nói phát tâm bồ đề, cái nói trên miệng không không làm được, từ cái chỗ nhỏ đó không làm được, mình nói đi độ sanh mà mình không độ được chút xíu người bên cạnh mình là đâu có độ được đâu đó, cho nên là về cái tâm mình á, tức là chúng sanh thời đại hiện nay là yếu về phần này, thời xưa không như vậy đâu quý vị, hồi xưa người ta rất là tuyệt vời, cho nên là bây giờ ngày đại nay ấy, cái tình cảm nó nhạt nhòa đúng không, tất cả không có trách, người sống có trách nhiệm á, ít người, ít có người sống có trách nhiệm lắm, có nhưng mà ít, đa phần là gì, sống vì bản thân mình, cho nên gia đình nó không hạnh phúc mà vậy đó. Chứ nếu mà ai cũng sống trách nhiệm, ai cũng biết nghĩ cho người khác á, thì tự nhiên gia đình hạnh phúc thôi, Hai vợ chồng ở với nhau họ tự nhiên họ hạnh phúc à, vì sao? Lúc nào cũng nghĩ cho người kia, đúng không? Quý vị thấy có phải vậy không đó? Cho nên là gì, đôi khi mình phải nghĩ lại tại sao đó. Nếu mà hai người đều nghĩ cho người khác hết đó, là tốt rồi đó, là trong gia đình đó. Bây giờ thậm chí ở nước ngoài bây giờ nghe nói ở Nhật bây giờ người ta có mô hình gọi là lấy chồng chỉ sống với nhau một ngày, lập gia đình chỉ sống nhau một ngày, tức là họ như gì sống riêng, quý vị, lập gia đình mà sống riêng, hai người sống riêng, hai ở nhà, hai nhà khác nhau đó. Tới cuối tuần gặp nhau thôi, nghỉ ngày nghỉ ngơi đó, gặp nhau đi chơi rồi vân vân thôi, thế thôi, chứ cần vậy thì sống vậy thôi, còn tiền ai nấy xài, nhà ai nấy ở, sống ăn thế nào tự sống tự lo đó. Xã hội dần dần như vậy. Và quý vị thấy rõ ràng, cuối đời rõ ràng nhất, ngày xưa thì cái thế hệ sau trăm thế hệ trước, bây giờ dần dần mai mốt quý vị, cái lứa của quý vị mà lớn lên nó chắc chắc con quý vị cho vô, quý vị vô bệnh viện dưỡng lão hết trơn à, không có đâu, dần dần giống phương Tây rồi. Cho nên nền tảng giáo dục đạo đức căn bản mất rồi, bây giờ hết cách rồi, gọi là mình không có cách nào, mình không đề xướng được, tại vì cái nền tảng, cái gọi là phong hóa của xã hội, phong hóa là gì, cái làn gió của xã hội nó áp vô toàn bộ rồi. Cho nên vì vậy người học Phật thời nay nói thì được nhưng mà làm không được, năng thiết bất năng hành đó. Học để tứ quy gọi là bổ túc cái gốc đó, nhưng mà học thôi cũng có vỏ thôi, làm hình thức chơi thôi chứ còn thực tế không á. Thực tế có thật sự nhường cơm xẻ áo cho cha mẹ không? Không làm được, đâu có dễ dàng, đúng không? Đâu có như hồi xưa, đâu có đó. Như như là đúng là chỗ chứ mình là học Đệ Tử Quy là gì, những cái nào khó khăn nhất là mình phải gì, mình phải chỉ nhận lấy và mình phải tạo điều kiện tốt đẹp hết cho cha mẹ, nhưng mình có làm được đâu, đúng không? Đó, nhiều cái người học Đệ Tử Quy chỉ trên hình thức thôi à, chỉ có lễ lại là lễ rồi thế này kia biểu diễn là mấy cái đó thôi, chứ còn thực tế đó, cái quan trọng nhất á là sống đối đãi với người khác như thế nào mới quan trọng, đối đãi với mọi người như thế nào, có phải là hết mình vì mọi người không? Rồi nếu mà Đệ Tử Quy á, là phải sống chân thật là gì, phải cái gì à, phải chân thật là phải có sao nói vậy, đúng không? Phải thật lòng, đằng này cái giống kiểu giả vờ giả vờ giả giật vậy đó, nên thì đâu phải thật đâu. Cho nên thì đó là phong hóa của xã hội đã thay đổi rồi, cho nên là rất khó và muốn tìm được gọi là hạnh phúc trong đời hiện tại. Thì anh nói như vậy để mấy bạn trẻ bớt mơ bích tưởng đi, đừng tưởng đời màu hồng, vì thế hệ càng về sau này thì cái nền tảng đó càng kém, không có cái sống người mà sống trách nhiệm á rất ít. Cho nên á, trong Đệ Tử Quy á, thầy Thái Lợi Húc cũng vậy, là gì, kiếm người chồng không? Kiếm người vợ là phải kiếm người có trách nhiệm á, coi họ sống trách nhiệm với bạn bè họ không, trách nhiệm người thân họ không, chứ không phải họ trách nhiệm với mình. Trách nhiệm mình thì hồi đó họ thích mình rồi, họ muốn được mình mà, họ chiều hết cỡ, sẵn sàng chiều đó. Còn cái người trách nhiệm là gì, người ta phải lo cho người khác, cái việc gì người ta không, cái người không có cái giá trị gì cả đó. Chứ không phải mình có mục đích, mình là gì, có mục đích là mình muốn được người đó, mình muốn cái gì đó, cho nên mình cứ lo cho người đó, thì cái đó là mục đích rồi, cái đó đâu phải, không tính đó. Cho nên những bạn trẻ trẻ cố gắng trố mắt ra mà nhìn nha, đừng có để bị dễ bị lừa lắm, đâu phải đâu. Nó ga lăng với một mình là không phải, là người mà tốt á là gì, người ta sẵn sàng với mọi người đó, ai cũng vậy được, cũng thật lòng thật thà đó. Còn người mà cứ cái kiểu mà gì lúc nào cũng cứ tìm cách lấy lòng người khác á, mà cái nào mà không thích á là mình phản ứng luôn á, là cái kiểu là thì không cần đó. Thì những người như vậy không phải là người cần tánh tốt đâu, quý vị về sống với người ta hết thích quý vị, người ta sẽ gây cho quý vị khó khăn thôi, người ta sẽ ép buộc quý vị thôi, quý vị khổ thôi. Cho nên là gì, không có hiếu với cha mẹ hay không, đó là một phần thôi quý vị, hiếu với cha mẹ cũng phải xem qua những người khác nữa đó. Hiếu rồi gì, trước mặt mình nó giả vờ giả giật nó hiếu được mà, đâu có gì đâu. Cho nên là phải xem thật cái tất cả các mối quan hệ của người ta đó, cha mẹ nè, anh em chị em nè đó, có người cũng cũng nói hiếu với cha mẹ, thấy người ta hiếu với cha mẹ lắm, Cuối cùng lấy về rồi thấy người ta vô trách nhiệm với mình vô cùng luôn, rồi hối hận. À, cho nên là gì? Người ta làm mèo màu mè, thật ra thật thiếu tinh tế, quý vị thiếu tinh tế, quý vị không nhìn ra, chứ người tinh tế là nhìn ra ngay à. À, cho nên là thiện trang nói thiện trang có bao nhiêu năm ngoài đời á, cũng có giá trị đó, thiện trang quan sát được hết á, nên mình nhìn người mình biết người đó có sống có trách nhiệm hay không, có thật thế là sống có gì có trách nhiệm với cộng đồng mà trách nhiệm với mọi thứ. Nói thật ra nhiều cái yếu tố lắm, thì nó đơn giản là trách nhiệm cộng đồng quý vị có hay không, quý vị làm thành Bồ Tát đạo quý vị có trách nhiệm với cộng đồng hay không, đơn giản vậy thôi. Nếu như ở Việt Nam á, thì thấy rõ hơn đúng không? Ở Việt Nam á, thì là gì đó? Người mà xả rác đó không, ở thiền trang thì không có biết gì, thiền trang từ nhỏ từ lớn lên từ nông thôn thì ta không biết, nhưng mà khi đi học đại học thôi thì nhân nghe thấy nó là ô là người phương Tây á, ở phương Tây á, hoặc là ở Nhật rồi người ta không bao giờ xả rác đâu như người Việt Nam mình đâu, là gì rác là người Việt Nam mình là thế nào quý vị biết không? Ví dụ như hồi thiền trang nhớ ấn tượng nhất là hồi nhỏ mình đi xe đò á, đi khách á, xe khách á, quý vị biết không, đi xe khách á, người ta là gì, người ta như có người ói ha, hay là bịch rác ăn cái gì đó vân vân, để cái bịch đó rồi cái quăng qua cửa sổ xe vậy thôi à. Đó, thì mình nhỏ mình lớn lên mình đâu biết, mình thấy người ta làm vậy đó, người ta có thấy làm vậy mình cũng làm vậy thôi giống người ta, nhưng mà sau này mình nghĩ ủa mình ném ra đó nó trúng ai không ta đó, không biết có trúng không. Sau này á, thì Trang học lên đại học thì Trang nghe nói ở nước ngoài người ta không có xả rác đâu, người ta rác người ta sẽ bỏ đút túi à. Rồi từ đó thì Trang nghe ô với mình cũng vậy, không bao giờ xả rác, mà đúng ở Việt Nam hết đi tìm cái thùng rác đó cũng khó, thì Trang nhớ đút túi mà đi tìm mãi để tới cái thùng rác mà đi hoài không thấy đâu đâu đó. Hồi đó học ở đại học Đà Lạt á, đi nhớ là cái chỉ cần trước cổng trường được một cái thùng rác là tuốt ở đâu á, cũng phải mấy cây số sau mới có thùng rác nữa, nên là mỗi khi đút túi rác vào túi đó rồi có khi quên luôn á, đi luôn bữa sau về già giặt mới cái ủa mình bỏ rác ở trong túi nè, và từ đó ra đi vẫn giữ được như vậy. À, và thì Trang thấy ấn tượng là gì, ấn tượng cái chuyện mà đi xe đò đi xe khách đó mà ném rác đó. À, có nhiều người ói quá trời đó ném ra ngoài, mình đi đằng sau cái vèo cái dính vô cái người đằng trước á. À, thì Nhan thấy rồi tính chứng kiến con người bị dính nè, họ la kìa ôi nhưng mà cái xe kia chạy mất tiêu rồi, đâu biết ai ném đâu quý vị, đúng không, người trong xe biết chứ người ngoài đâu biết đâu. Đó là gì, đó là trách nhiệm với cộng đồng. Còn rác cái gì đâu đó, đi chở rác ra quý vị thấy chở rác ra qua cầu, cái chỗ đổ rác thì không đổ, có cái thùng rác đó không đổ, tới cái rào coi nhìn trước nhìn sau coi có ai không, quăng cái rác đó xuống cái cầu luôn, cái cầu đi ngang qua cái cầu đó. Đó, Việt Nam mình á, cái chỗ mà hồi xưa Tiền Trang ở Thất Long Khánh á, ui xuống cái dòng suối nhỏ đó rác không là rác, đủ các loại rác, rác đủ kiểu, mảnh chai mảnh sành cái gì cũng quăng đó, là cha chung không ai khóc. Cho nên là gì, tu hành thiếu căn bản, cho nên lúc là sau này mình tu là nó khó là vậy đó. Thật ra những việc đó đều là gì, nghiệp cả, mình gieo nghiệp á, cho nên là chính ra mình là đất nước gọi là Phật giáo, gọi là đất nước Phật giáo đúng không, mà thua cái nền tảng người phương Tây người ta dạy nghiêm như thế nào, người Nhật đó không, quý vị thấy người ta dạy rất tuyệt vời. Cho nên các nước quý vị thấy đi qua những nước châu Âu hay là những nước nước ngoài không có rác kiểu đó, không có, nó sạch là vậy, cho nên đâu có vô bụi bay vào mắt được, bụi nó không có là vậy. Quý vị bên bên Tây rác là quý vị phải bỏ đúng nơi đúng chỗ. Thiện Giang á, mới đầu qua thì Giang có không biết nè, Thiện Giang không biết nhà Thiện Giang đổ rác, cái mình đổ rác mình thấy thì cái thùng rác thì đổ rác thôi đúng rồi, rác loại nào đổ ra đúng rồi, nhưng có một lần thì Giang mở ra thì đổ thì Giang xấu hổ quá trời. Tại vì sao, người ta đổ rác không giống mình là gì, mình Việt Nam mình cái ấy cái bịch mình đổ gì đó đúng không, hoặc lấy cái số rác đổ gì đó, không phải, người ta là gì, người ta cột lại, người ta làm cho nó sạch sẽ là hết rồi, người ta mới đổ vô đó, mới bỏ cái bịch lớn gì đó, chứ không phải mình đổ dung giải vô trong đó đâu mà. Cho nên là gì, học đó mình học lại những cái căn bản lê tứ quy đó, đó học đó những cái điều đó, chứ không phải là mình nói trời đất đâu. À, thực hành tu hành từ hãy những việc nhỏ, hãy bắt đầu nghĩ cho người, nghĩ cho cộng đồng đó. Rồi cho nên ở Việt Nam á, quý vị thấy mua hàng hóa thôi, ở Việt Nam có lừa đảo, nào phải giao tiền, khi coi hàng xong rồi mới giao tiền, chứ không là nhiều khi trả tiền trước, nhiều khi nó tráo hàng nó thế này kia đủ hết á, có chuyện như vậy. Nó giao cái iPhone thôi, cái nhiều khi mua cái hàng giá trị một chút á, hàng nào mà giá trị một chút ở Việt Nam mà nó tráo hàng, không người này tráo người kia tráo, cái khâu nó tráo đó, nó hoặc là vô cái kho mà phân phối vận chuyển nó ném vèo vèo, nó không cần biết như vậy. Sống trách nhiệm ở chỗ nào đâu có đâu, cho nên những cái đó là gì, phước nó suy giảm từ đó. Còn ở phương Tây á, quý vị hay qua bên Mỹ, bên châu Âu được, quý vị mua hàng á, mua hàng online á thoải mái luôn, người ta giao quý vị không có vụ. Thì Giang rất bất ngờ nha, bên này mua cái gì nó không không có dán tem hết á, không cần dán tem bảo hành đâu. Ở Việt Nam cái gì cũng dán tem bảo hành, bên này không, không có, chỉ có gửi cho mình cái phong bì, cái đóng gói bên ngoài đó, nó đúng rồi của các hãng đó, nó gửi cho mình rồi mình mở ra, mình có quyền mở ra mình xài, thậm chí nửa tháng một tháng sau mình không thích mình trả, trả được, trả cho người ta luôn. Đó, trả nó hỏi mình tại sao trả, mình báo nó lý do tôi không thấy phù hợp hay cái gì đó, nó chấp nhận, người ta chấp nhận trả đó, chứ trả miễn phí, người ta tự chịu chi phí trả luôn đó. Cho nên là không cần phải bảo hành gì đó, mình phải dán tem từng chỗ, dán chỗ này dán chỗ kia, chỉ có Việt Nam mình có. Rồi mà người ta không cần gọi qua điện thoại, người ta chỉ giao đúng cái địa chỉ đó là được rồi, không cần có điện thoại, không phải gọi Việt Nam mà gọi tới gọi luôn phải xác nhận đúng cái người đó. Đó là gì, cho nên là gì, cái uy tín của người mình á gọi là xuống cấp quá, là hay nói cách khác là thập thiện ngũ giới, thập thiện không làm được. Cho nên học Phật chỉ là học cái vỏ trên, còn cái thực hành ở dưới không có đó. Nhưng mà Thiện Giang nói thật, Thiện Giang thì có được cái từ ở Việt Nam vậy, Thiện Giang mua hàng rất nhiều mà hầu như Thiện Giang không có trả. À, qua bên này cho dù người ta cho phép mình trả thì nhân có không trả, tại vì sao, mình cứ nghĩ người ta bán hàng, người ta vận chuyển, người ta tốn không không mình mua không, đúng không, mình trả cho họ. Nếu cái hàng đó nó không bị hư, không bị đúng mà bị lừa thế này kia thì bất mới mình trả, mình đâu có quyền lựa chọn, mình đã tìm hiểu rồi, cái lỗi của mình chứ tại sao bắt người ta phải phải chịu đó, mình có trách nhiệm như vậy đó. Cho nên là không trả thì đang không trả, mà kêu có quyền trả nhưng mình không có trả, trừ khi nó quá, cái đó là cái lỗi. Ví dụ như Thiền Trang mua máy, mua thẻ nhớ đó mà để mà ấn tống ấy, quý vị. Thì nếu mà nó hư vài cái thì đang khỏi trả, nhưng mà nó hư quá nhiều đó là người ta làm không chuẩn thì cái đó mình phải đó trả, cái đó là lỗi của người ta đó. Cái nào đó lỗi của người ta thì mình chấp nhận, còn còn cái nào cũng nó sơ suất nhỏ như, hay là nó là lỗi của mình không trả. Đó, giống như năm 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 kia đó, Thiện Trang máy tính của Thiện Trang bị hư cái main đó hả, thì đem ra ngoài để nhờ đi bảo hành, không phải bảo hành, nhờ sửa. Thiện Trang ra mang ra thì cái chú đó nói cái này còn bảo hành thầy ạ, thầy con gửi đi bảo hành. Thiện Trang nói không không, cái này lỗi do mình, do điện ở đây nó không tốt, nó điện nó bị lên xuống rồi nó bị sấm sét rồi vân vân, nó bị hư chứ không phải lỗi của họ, không bắt họ, không nên bắt họ bảo hành được, chỉ có sửa đó mua mới thôi. Thì thật ra mình là lỗi của mình phải tự mình chịu đi chứ, nó đâu phải lỗi người ta đâu đó. Thì Ngân nói vậy, thì nói vậy rồi cuối cùng thì Ngân nói đặt mua mới cái đó mới, tại vì nó lỗi của mình. Còn cái đó thì xong rồi chú đó chú cũng kêu rồi để giữ lại để con gửi thì con người ta có bảo hành hay không. Xong rồi một thời gian sau á, người ta chú đó chú điện lên chú nói kêu thẻo họ bảo hành cho thầy kìa, họ sửa được rồi. Thì Thiền Trang đã mua cái mới rồi, thì anh nói kìa, vậy thì thôi cái đó tặng chú luôn, chú bán cho người khác đó, chú có thể bán, chú có xài gì đó tùy chú. Nhưng mà tại vì chú đã nói kìa không có vấn đề gì, nay nó chỉ hư một cái bộ phận nhỏ thôi, nhưng mà Thiền Trang nói kìa không không vấn đề gì thì đó, nhưng mà lỗi của mình là mình chịu chứ đó. Nhiều khi tại vì người ta bảo hành những cái vấn đề nào đó, chứ còn đây là do mình, cho nên là đừng có, mình sống cố gắng, thật ra là phước của mình đó quý vị. Mình làm mình ép người ta là mình bày ảm phước đúng không, mà trong khi đó mình bố thí là mình chia sẻ san sẻ với người ta đúng không. Cho nên là ráng làm từ những điều nhỏ tu hành á, không ba la mật ở đâu, bố thí ba la mật ở đó đó, đó. Trì giới ba la mật ở đâu, ở những chỗ đó đó. Nên là cố gắng nha, chứ không ăn nhiều khi quen là mình sống quen ở trong cái xã hội đó. Còn nếu như quý vị nghĩ giống như ở phương Tây nè, người ta mua trả hàng người ta thoải mái luôn á, thì ra thấy nhiều người họ mua còn cứ trả thoải mái thì được phép mà. Nhưng mà những hàng trả đó thì Trang có thể hỏi, ủa vậy người ta có bán lại hay không? À, thì hiện ra nghe thấy là không được bán lại, người ta không bán lại là cái hàng đó nữa, tức là cái hàng trả đó, hoặc người ta bỏ luôn, nếu mà không có đáng gì người ta bỏ luôn, người ta không có ấy luôn, thậm chí người ta cho mình luôn đó, giống như người ta thấy thôi không có dáng gì thôi cho mày luôn đó, tao gửi lại cái đồ mới cho đó. Còn nếu như có khi á, thì Trang thấy mấy cái đồ giá trị á, thì họ đem lên một cái chợ khác gọi là cái trang eBay á, eBay eBay là eBay để người ta bán lại với giá rẻ, và họ ghi rõ là hàng này là hàng mở hộp rồi, à, khách hàng trả, họ ghi và họ bán giảm giá, và mua hay không là quyền của mình đó, là họ bán ở một lối khác, cho nên là cũng đã giảm đi giá trị của hàng của họ xuống bao nhiêu rồi đó. Thì mình cứ nếu mà mình không đáng, cái nào không đáng thì không nên trả, vì thật ra mình làm như vậy cũng giảm đi cái giá trị kinh doanh của người ta, tức là cái giá trị tiền của người ta đã giảm, mặc dù người ta đã chiết xấu trong đó, nhưng mà vậy nếu mình làm vậy mình cũng giảm phước, cho nên nếu cái nào đáng thì mới trả, còn không đáng thì thôi đó. Ví dụ mình tìm hiểu mình thấy cái đó nó như vậy, nhưng mình mua về nó không phải như vậy thì đó là lỗi người ta, mình trả đúng không? Còn đây là do mình tìm hiểu mình thấy như vậy mình về, nhưng mà xong mình thấy không ưng ý thế này kia thì không nên. Đó là chúng ta nên tiết kiệm phước báo trong trong những đời sống của mình. Cho nên là học đó, học Phật pháp đó, là phải hành từ những cái điều nhỏ, chứ không phải là nói trên trời đất, hành Bồ Tát đạo nói đã, nói cái miệng thôi, không phải như thế. Rồi tiếp tục, như đã là chân hữu bất đại thỉnh, thí từ hải chi thú anh nhi. À, thí là thí như, thí như là cái sự từ bi người mẹ, người mẹ từ bi á, từ mẫu, cái chữ này mẫu trong ngoại hải hả, mẫu từ mẫu chi thú anh nhi, anh nhi là đứa con nhỏ, đứa con bé, thế từ mẫu tức là người mẹ hiền, thí như người mẹ hiền á, thì nhanh chóng á, nhanh chóng mà đến với người con mình á, tới người con yêu dấu của mình á, đó gọi là đó, có thể dịch nghĩa như thế, tại đây có nhiều cách dịch đó, đó là gì, người bạn tốt á, thì không cần đời mời thỉnh đó, giống như người mẹ đó, người mẹ mà hiền á, người mẹ hiền thì đối với con nhỏ của họ đó, nó đứa con yêu của mình á, thì tất nhiên là họ nhanh chóng mà đến liền, à cần cái gì con mình cần cái gì họ tới liền đúng không, đó vậy đó quý vị, chăm sóc con là ai có con chắc biết được điều này. Tịnh ảnh viết, tức là ngài tịnh ảnh mà ngài nói, hay là trong tịnh ảnh sớ nói, nhất sở hóa chúng sanh vô cơ cảm thánh, danh vi bất thỉnh. À, thứ nhất là chúng sanh mà được giáo hóa đó, chúng sanh được giáo hóa thì không có cái cơ, cơ đó là cái ham muốn, cái dục vọng, tức là không có cái lòng mong muốn mà cảm với bậc thánh, tức là họ muốn không có có mong cầu cảm ứng với bậc thánh nhân gì hết. Danh vi bất thịnh là gọi là không có thịnh. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đúng không, bình thường chúng sanh có bao giờ cầu mong Phật Bồ Tát gì đâu, cầu mong là phát tài, cầu mong này cầu mong kia, à, cho nên chính vì vậy gọi là không có thịnh, bất thịnh là vậy đó. Đó, họ đâu có tâm đó đâu, chúng sanh đâu có, cho nên là sao bây giờ Bồ Tát phải làm sao bây giờ, Bồ Tát cưỡng hóa vi tác nhân duyên, danh hữu an chi, à, tức là Bồ Tát này sao, các vị Bồ Tát vị miễn cưỡng, à, hay là miễn cưỡng là cưỡng hóa, tức là mình làm cưỡng hóa để làm cái nhân duyên, phải tạo ra nhân duyên chứ, chứ bây giờ đợi nó thỉnh rồi, bây giờ nó không thỉnh rồi, chúng sanh nó không thỉnh, nó không cần mình, bây giờ mình phải tạo ra nhân duyên gọi là cưỡng hóa. Ví dụ như nhiều người á, tại sao vô lập gia đình rồi đâu an vui thì đâu ai tìm tới Phật pháp đúng không, cho nên là thôi tao cho nó cặn cơ hội đi, Bồ Tát kìa, cho anh cơ hội để học Phật pháp, làm cho gia đình nó khổ đau, cho nhân dân nó cuối cùng nó không phải tìm để Phật pháp, đau khổ quá. Đa phần chúng sanh là như vậy đúng không quý vị? đa phần mấy cô á khổ hơn mấy ông, cho nên là mấy cô đi học Phật pháp nhiều, còn mấy ông sướng quá mà đâu có cần thỉnh Phật Bồ Tát. Đó là lý do vậy đó, cho nên là gì phải Bồ Tát phải cưỡng hóa nhân duyên, tạo nhân duyên, cái nhân duyên để mà to để mà tới đây mà độ cho chúng sanh. Đó, không có đó. Danh hữu an chi, tức là gọi là gì, gọi là người bạn tốt làm cho họ an ổn đó. Đó, quý vị thấy nhiều người á, nhờ vậy mà biết Phật pháp. Nhị, tức là cái thứ hai, điều thứ hai, sở hóa chúng sanh ti hữu đạo cơ vô kỳ nhạo dục bất tri cầu thánh danh vi bất thỉnh, tức là gì, chúng sanh được mà giáo hóa đó à, thì tuy là có cái căn cơ về đạo, tức là mình nói là có thiện căn về đạo đó, căn cơ là thiện căn, họ có căn cơ của đạo, nhưng mà sao thì tuy thì phải có nhân, cấu trúc của Việt Nam tuy thì phải có nhân, nhưng mà họ không có cái lòng mong muốn đó, cái kỳ đó là họ đó, nhưng mà họ không có cái lòng yêu thích mong muốn ấy, tức là không mong mong muốn đạo đó, đâu có ai muốn đạo đâu, đâu có ai giới thiệu mình đâu, không biết đâu, đúng không? Bất tri cầu thánh, tức là họ nên họ không biết cầu bậc thánh đâu, không cầu cái thánh đạo gì đâu, không biết. Danh vi bất thỉnh, gọi là không có thỉnh, không có mời, đúng rồi. Vì thấy chúng ta hồi nhỏ giờ chúng ta đâu biết đâu thánh đạo rồi thế nào, đâu có tâm đó đâu, đúng không? Sau này mình biết Phật pháp, có duyên biết Phật pháp mình mới thấy thích rồi chứ, cho nên là mới biết cầu thánh đạo chứ, mới cầu bậc thánh chứ. Bồ Tát tỳ cơ nhi vi cưỡng hóa, tức là Bồ Tát tùy theo căn cơ mà làm ra cái sự cưỡng hóa, tức là để cưỡng ép để mà giáo hóa đó, ép cho họ khổ, ép cho họ đau bệnh cho vân, để cho họ phải chấp nhận sự giáo hóa để họ mới học Phật Phật được chứ. Danh hữu an chi, gọi là người bạn tốt làm cho họ an ổn đó, thì chúng ta hiểu được rồi đúng không ạ? Ngài Triệu Công nói: bạn tốt thật sự không đợi thỉnh, thí dụ như người mẹ hiền thì nhanh chóng tới con yêu. Ngài Tịnh Ảnh nói: chúng sanh được giáo hóa không có lòng cảm bậc thánh, gọi là bất thỉnh. Bồ Tát cưỡng hóa để làm nhân duyên, gọi là người bạn tốt làm cho hạ an ổn. Hai, chúng sanh được giáo hóa tuy có căn cơ của đạo nhưng không có yêu thích mong muốn ấy, không biết cầu bậc thánh, gọi là bất thỉnh. Bồ Tát tùy theo căn cơ mà làm cưỡng hóa, gọi là người bạn tốt làm cho họ an ổn. Cho nên cuối cùng là Phật Bồ Tát làm an ổn gì, an ổn được hai mặt, một là an ổn về tinh thần trước mắt, đúng không? À, được an ổn trước mắt và sau này an ổn lâu dài, sau này cũng được giải thoát. Cuối cùng về Tây Phương Lạc là an ổn nhất, chứ còn ở đây chưa ha. Ở đây đời, đặc biệt đời ngũ trược các thế, quý vị cầu mong hạnh phúc rất là khó. Bây giờ phước báo cái chúng sanh càng ngày càng cạn mỏng, đời càng ngày càng khổ. Quý vị thấy không? Vật giá càng ngày càng leo thang, đâu ai muốn đâu. Mà nó khiến như vậy đó. Rồi bệnh tật thì càng ngày càng nhiều đó, quý vị thấy bệnh gì đâu quá trời. Thiện Nhân thấy đọc trên báo thấy nói gì ở mấy cái bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tim mạch rồi đó, quá tải hết rồi đó, không biết nguyên nhân gì, có người này đưa ra giả thuyết không biết đúng không, nó là do tiêm vaccine cho nên bây giờ bị bệnh tim mạch, có người thì nói là do ăn uống độc thực rồi vân vân, người ta đưa ra nhiều giả thuyết lắm, đó là giả thuyết thôi. À, còn thế nào không biết thế nào, nhưng rõ ràng là bây giờ bệnh nhiều hơn. Đó, có mấy bệnh viện bây giờ quá tải rồi, hết 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 nhận nổi luôn, rồi không có cái máy điều trị rồi vân vân. Thấy lên báo thấy tội ghê, ở thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm trung ương mà còn như thế thì khổ, đời khổ rồi. Rồi mình đi tới mấy trung tâm khám bệnh á, hồi xưa thì đang ấy để ý đi ngang qua mấy cái chỗ nào bệnh viện hay cái gì, cái phòng khám gì đó, ui nghẹt người luôn, đặc biệt ngày chủ nhật cái thứ bảy đông lắm. Bây giờ là dân của bệnh tật rồi, cho nên ở trời không có sung sướng gì đâu, thôi thân này giả tạm, chúng ta ráng mượn giả tu chân, đời này con quyết ra khỏi sanh tử nha, chúng ta về Tây Phương Lạc thôi, chứ thân này quý vị có muốn được ở đây nữa, muốn được bình an sống lâu đời chắc không được đâu ha. Muốn cầu cũng hạnh phúc cũng không được đâu. Đây là gì? Cưỡng hóa. Cho nên là cưỡng hóa nhân duyên đó. Cho nên thật ra là nó có tốt đó quý vị. Cho nên người biết tốt thì trong hoàn cảnh này cũng tốt, đúng không ạ? Cũng tốt mà. Nhờ vậy cho nên tâm xả ly của mình, tâm xuất ly của mình mạnh mẽ hơn. Xả ly ta bà, xuất ly ta bà, hân nguyện tịnh độ mình mạnh mẽ. Chứ đời sướng quá, ngày nào cũng đi ăn, đi uống sướng quá, không bệnh đau, khỏe quá, xe, tiền cổ, điện thoại, đủ các vận dụng, cái gì cũng đầy đủ, dễ gì tu hành, gọi là giàu sang học đạo nan. Đó. Bây giờ mình không có giàu sang, mình cũng khó khăn, thân thể nó bệnh hoạn, đủ điều, cho nên dễ tu hành. Đó là may mắn đó, phước báo chúng ta đó, phước báo đây là phước báo để được tu. Mà tu như vậy, nhờ vậy giải thoát sanh tử, đời sau về Tây Phương Lạc quý vị theo. Thân là thanh hư chi thân. Đó, là cái thân nhẹ nhàng, không có bệnh tật gì hết. Vô cực chi thể là cái thân thể nó khỏe mạnh vô cùng luôn. Nó có bao nhiêu bệnh đâu. Ở Tây Phương Lạc không có bệnh. Rồi không cần phải ngủ nữa. Đó, khỏe vô cùng đâu cần ngủ đâu. Không cần phải ăn uống. Ăn uống thì nó mệt. Ăn uống mệt rồi cũng phải đi vệ sinh nữa. Còn đây ở Tây Phương Lạc không khỏi ăn uống, đúng không? Không nạp vô thì không có thả ra đó, vậy đó. Đó vậy không nạp vô không thải ra, vậy thì nó khỏe vô cùng đó. Cho nên là gì, Tây Phương Lạc cũng khỏi đi làm, còn mình ở đây đi làm miết làm hoài cũng nhiều khi không có đủ ăn. Bây giờ càng về phát triển kinh tế xã hội theo chiều hướng toàn thế giới phù hợp lẫn nhau, thì một biến động nhỏ trên một nước nào đó cũng ảnh hưởng toàn thế giới. Vì sao? Bây giờ mình xuất khẩu cái gạo qua nước này, mình xuất khẩu cà phê qua nước kia, mà lỡ cái nước đó nó có biến động một chút, trà, cà phê không xuất khẩu được, mình cũng khổ. Đó. Cho nên là gì? Chiến tranh một cái là mọi người đều khổ hết á. Ai cũng khổ. Cho nên là không có yên bình đâu. Bây giờ mấp mé và chiến tranh rồi. Đó. Chưa nói có nhà, hình như câu nói của ngày nào nói nổi tiếng, Albert Einstein hay ai đó, nói là gì? Chiến tranh thế giới lần thứ tư á, có người hỏi chiến tranh thế giới lần thứ ba họ thì dùng vũ khí thế nào, thì người đó ngài nói là gì, tôi thì không có biết chiến tranh thế giới lần thứ ba họ dùng vũ khí nào, nhưng mà tôi biết là chiến tranh thế giới lần thứ tư á thì chỉ vũ khí chứ còn gạch và đá thôi, tức là nó trở lại thời tiền cổ, sau chiến tranh thế giới thứ ba là cả thời tiền sử, thời xưa là thời cổ hồi xưa luôn, là tan nát hết không còn gì. Bây giờ chỉ cần bom hóa học nè, bom sinh học nè, vũ khí sinh học nó giết người hàng loạt, nó qua nó đốt cháy hết cái khí oxy là chết ngạt hết, hoặc là gì sinh học nó qua một cái là gì cái bệnh giống như cái gì tích tắc là chết sạch đó. Bây giờ công nghệ AI càng phát triển, tức là công nghệ tự động càng phát triển, nó thông minh á, trí tuệ nhân tạo đó, thì nó càng tạo ra những robot chiến trường đó. Có thể những con robot nó ra nó đánh, thì robot thôi nó đánh là người chịu gì nổi. Cho nên là thời bây giờ mạng người càng ngày càng nhỏ đó quý vị đó. Cho nên là đời khổ lắm, thôi mình ráng đời này ráng tranh thủ về Tây Phương Lạc thôi ha. Chứ không là khổ lắm, đâu có cơ hội nữa. Đời sau rồi càng về sau càng khổ, bao giờ tới Phật Di Lặc ra đời mới sướng thôi. Mà lúc đó mình là chắc gì đó gặp được Phật Di Lặc, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta trở lại tiếp tục với kinh văn của đoạn này, mời quý vị xem. Bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo là F3G2H3 hộ Phật chúng tánh. Đây, đây là hộ Phật chúng tánh, là hộ chúng tánh của Phật. Chủng tánh là còn gọi là cái dòng dõi của Phật đó, là của tánh Phật đó. Kinh văn như sau: Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường sử bất tiệt. Đầu tiên là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, tức là thọ trì tạng pháp rất là sâu, của Như Lai. Chữ thậm á là rất, chữ thâm là sâu, tạng pháp rất là sâu. Tại cái chữ chữ thậm này và chữ thâm này đó, là nó là cái dạng tính từ, tính từ đứng trước danh từ là pháp tạng. Pháp tạng là một danh từ, cho nên là hai cái này là tính từ. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, cho nên là ý nghĩa là cái pháp, cái kho tàng pháp rất sâu của Như Lai. Như vậy là các vị Bồ Tát này á, các vị Bồ Tát này là các ngài thọ, tức là gì, tiếp nhận, các ngài trì, có nghĩa là thực hành theo, giữ gìn, bảo vệ tạng pháp rất sâu của Đức Phật, của Như Lai. Hộ Phật chủng tánh thường xử bất tiệt, tức là hộ trì để bảo vệ, để cho cái chủng tánh của Phật. Chủng tánh Phật đây là chính là dòng dõi của Phật. Có khi mình nói là dòng dõi của Phật, để thường xuyên là không bị dứt đoạn, dứt dứt tiệt á. Tiệt là tiệt, nên là nó dứt hẳn luôn á. Giống như mình nói tiệt chủng á, là hết cái chủng đó rồi. Hoặc là gì, là tiệt tự đó, là không có con á, hoặc là hết sạch á. Thì đây đừng để cho dòng dõi Phật tiệt mất. Tức là mình duy trì sao để như vậy. Như vậy các vị Bồ Tát này làm như vậy. Cho nên là nói như vậy thì mới đủ. Còn bây giờ dịch nghĩa thì tạm dịch như thế này. Kinh văn: thọ trì tạng pháp rất sâu của Như Lai, bảo hộ chủng tánh của Phật, khiến cho thường không có dứt, không có đoạn dứt á. Nếu mà mình thêm chữ đoạn dứt á, thì người ta sẽ dễ hiểu hơn. Giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Hiệu Tổ. Quý vị để ý cái chữ trên này nè, cái này gọi là khoa phán nè, là phân khoa nè. Cái mục này là ngài Hòa Thượng Tịnh Không, ngài Đưa Vô nè đó. Đó, cho nên là cái chữ màu đậm đó. Còn cái tới đây là giải, là chú giải của ngài Hoàng Hiệu Tổ nè. Cho nên bản này á, với bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ đó, thì khác nhau là có thêm cái phần khoa phán này và chia ra đó. Còn bản chú giải của ngài Hoàng Hiệu Tổ thì không có cái phần khoa phán này. Bây giờ chú giải như sau: thọ trì Như Lai thậm tâm pháp tạng, tức là về cái câu là thọ trì Như Lai thậm tâm pháp tạng này, thử hữu nhị giải. Đây thì có hai cách giải thích. Nhất, tịnh ảnh sớ viết. Thứ nhất á, cách giải thích thứ nhất là theo trong tịnh ảnh sớ. Trong đó nói: minh tu thắng giải Như Lai pháp tánh, tạng tánh. Minh tu thắng giải Như Lai tạng tánh. Chữ minh có nghĩa là gì? Minh có nghĩa là sáng suốt, đúng không? Làm cho rõ, sáng tỏ. Ở đây là sáng rõ, sáng tỏ. Và mình tu tập theo cái gì? Cái tạng pháp, tạng tánh của Như Lai. Và ở đây mình có thêm hai điều nữa. Thắng giải đó là một cái sự giải ngộ, giải giải mà giải là hiểu đó quý vị, mà rất là thù thắng đặc biệt. Như vậy phải là sáng tỏ nè, tu theo rồi phải hiểu được rất là đặc biệt cái thắng giải Như Lai pháp tạng, tạng tánh của Như Lai. Còn một cách giải thích khác nữa là cái chữ thắng giải này mình giải thích theo tính từ, thì nó đứng trước danh từ Như Lai tạng tánh. Tức là đây là mình hiểu rõ và mình tu theo tạng tánh của Như Lai, mà tạng tánh này rất là đặc biệt, sâu xa. Tôi giải thích đó, sâu xa. Thị Như Lai thậm thâm pháp tạng, là Như Lai thậm thâm pháp tạng, tức là cái tạng pháp rất sâu của Như Lai. Ám chướng kỷ trừ. Ám chướng kỷ trừ, ám tức là gì? Tối tâm. Cái sự tối tâm mà ngăn che đã trừ đi, đã trừ được sự ngăn che tối tâm. Minh hiện kỷ tâm. Minh là sáng tỏ, sáng suốt. Sáng suốt ra hiện, sáng tỏ được cái gì? Kỷ tâm, nó là tâm của mình, tức là minh tâm kiến tánh đó quý vị. Cố viết thọ trì, cho nên nói là thọ trì. Đây là giải thích cho chữ thọ trì. Thị dĩ minh tâm vi thọ trì thậm tâm pháp tạng. Vì thế minh tâm tức là sáng tỏ về tâm, tức là minh tâm cái tánh đó. Vi là tức là thọ trì tạng pháp rất sâu. Như vậy quý vị muốn thọ trì tạng pháp rất sâu, tóm lại là gì? Tóm lại minh tâm cái tánh. Như vậy Phật Bồ Tát là gì? À, đây các vị Bồ Tát này phải nói gì? Các ngài phải sáng tỏ nè, các ngài tu theo nè, tu theo gì? Thắng giải của tạng tánh mà của Như Lai. Đó, đó chính là gì? Thậm Như Lai thậm thâm pháp tạng. Và cái ngài đã trừ đi hết những sự tối tâm rồi đó. Và cái ngài thấy rõ được, hiện rõ được tâm mình rồi, cho nên gọi là thọ trì. Và đó chính là minh tâm kiến tánh, thì gọi là thọ trì thậm thâm Như Lai pháp tạng, hay tạng pháp của Như Lai. Vì thấy đâu đơn giản đâu mà. Đó, cho nên là để gì đâu mà thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, cảnh giới nào mới làm được? Phải cảnh giới Bồ Tát minh tâm kiến tánh mới làm được. Chúng ta có minh tâm kiến tánh đâu mà thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, chỉ là cho vui thôi, đúng không? Cho nên là gì? À, gọi là mình cũng có học, mình cố gắng thọ trì được bao nhiêu thì thọ trì được bấy nhiêu. Chứ khó thời nay, đặc biệt là thời nay rất khó đối với tạng pháp. Mình học cũng như mù như điếc, nghe rồi cũng đi mất tiêu, gọi là không có trí huệ. Cho nên là phải tin. Tin bằng cách nào? À, phải tin dựa vào đâu? Mình không có trí huệ mình sao tin được. À, quý vị có thiện căn thì quý vị tin được. Cho nên hòa thượng nói là người không tin là người không có phước báo. Người có phước báo là người biết tin. Cho nên tin được và có phước báo đó quý vị. Quý vị không đơn giản đâu, nghe pháp không hiểu gì hết mà tin. Tin rằng niệm Phật có thể vãng sanh, tin rằng đời này mình có thể ra khỏi sanh tử, và tin mà làm theo được, đó là quý vị có phước báo. Và thật ra nói đó là thật thiện căn sâu dày. Cho nên thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng là cần gì? Phải cần có điều đó. Cho nên là đâu đơn giản đâu quý vị thấy. Hồi như hòa thượng nói đó, bây giờ làm sao biết người ta có huệ nhãn hay không, có đâu là thiện trí thức hay không, thì quý vị tu làm sao có huệ nhãn, bây giờ làm sao có trí huệ, làm sao biết được? Thì hòa thượng nói quý vị có thể xét trên 6 phương diện hoặc là 8 phương diện đối với một vấn đề nào đó. Quý vị xét trên 6 phương diện hoặc 8 phương diện, ít nhất là 6 phương diện. À, không, nói rộng ra là 8 phương diện. 8 phương diện đó là gì? Hay 6 phương diện đó là gì? Quý vị có biết không ạ? À? Hay là không biết luôn? À, thiệt Trang hay nói rồi, đó là gì? À, tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả. Đó. Khi gặp một việc nào thì quý vị cố gắng hiểu sâu, nắm được 6 mặt đó. Còn nếu mình nói rộng ra thì có thêm 2 mặt nữa. Thì thể tướng rồi đúng không? Thì thể tướng dụng nhân duyên quả xử lý. Thế là thêm cái gì? Chữ duyên nữa. Là gì? À, bây giờ tánh tướng hay là thể tướng cũng giống nhau. Bây giờ thêm chữ dụng mà nữa. Thế thôi. Thì quý vị hiểu một vấn đề nào đó về 8 mặt này thì coi như quý vị có huệ nhãn, quý vị nhìn nó khác. Đó là điều mà chúng ta cần phải học, phải nhận xét. Cho nên nhiều người hiện nay á, mới học Phật Pháp á, nhiều khi không tìm được minh sư, nhiều khi không tìm được thiện tri thức, vì không biết được đâu là thể, đâu là tánh, hay là thể tướng đó. À, thể là tánh rồi đúng không? Tướng rồi, hay là tánh tướng, hay là thể tướng dụng được nhân duyên quả sự và lý. Cho nên khi nói Pháp, một người nào nói Pháp vào vấn đề nào đó thì phải nói đủ 8 bốn mặt đó, hoặc là ít nhất nói 6 mặt, bỏ đi duyên và bỏ đi dụng đó. Thì như vậy, nhưng mà nói 6 mặt thì nó hơi hiếu nha. Nói 8 mặt thì như vậy quý vị phải hiểu được. Ví dụ bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, thì bây giờ nói 8 mặt là gì? Mặt thứ nhất là gì? Tánh đó, thể đi, mình nói thể hay tánh cũng giống nhau. Thể là gì? Đây là tạng pháp của Như Lai, tức là đây là tất cả chúng sanh đều có tạng pháp này, hay là cái sự giác ngộ cái pháp này ai cũng có. Là gì? Tướng là gì? Tướng là Như Lai là thành Phật rồi mới có được cái năng lực đó, đúng không? Dụng là gì? Dụng là cái trí huệ này có thể thông suốt tất cả vạn pháp, từ pháp Phật pháp đến pháp thế gian. Người có trí huệ, và thường nói người có trí huệ thì người ta có tri thức. Người có tri thức chưa chắc có trí huệ. Hay nói cách khác, trí huệ thì nó bao trùm cả tri thức, còn tri thức không bao trùm trí huệ. Đó. Giống như bây giờ có nhiều người trên đời rất thông minh đúng không, rất là giỏi giang, nhưng họ không có trí huệ. Vì sao? Họ không hiểu được Phật pháp thì không có trí huệ. Còn người mà nếu mà đã thông được Phật pháp rồi thì tự nhiên đó là trí huệ rồi, thì sẽ có cả gì quý vị, có tri thức nữa. Cho nên á, như Hòa thượng Ái Hiền á, như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng á, Hòa thượng hay nói nếu như đi hỏi bất cứ vấn đề nào các ngài cũng trả lời được, đâu cần thế. Và quý vị thấy như Hòa thượng Tịnh Không, quý vị không, ngài thể hiện cho chúng ta thấy đâu cần trình độ cao xa gì đâu, ngài tốt nghiệp gọi là sơ trung đó. Sơ trung á, cấp gọi là rồi học một nửa năm nữa mà cao trung. Nếu ta dịch theo ngôn ngữ ngày nay á, thì gọi là gì? Học hồi xưa trình độ gọi là chỉ có, tại vì nó khác bây giờ. Bây giờ là mình học hệ 12 năm, chứ hồi hòa thượng học hệ có 10 năm mà, thậm chí không có hệ 10 năm, thời đó học hệ có 8 năm thôi. Đó. Cho nên nhiều người đồng tu á, mới mới trẻ trẻ đó, dịch không biết. Dịch cái kêu ủa sao hòa thượng nói kỳ vậy, lúc thì hòa thượng nói tốt nghiệp học lớp 6 à, mà cái lúc thì sao hòa thượng nói là ngài tốt nghiệp sơ trung đó, cho nên mọi người không hiểu. Thật ra hồi xưa cái chương trình thời đó đó nó không có như 12, không có học 12, mấy các bạn trẻ trẻ đó dịch rồi cãi không biết. Có một số bạn thì dịch rồi nói kêu ủa sao chắc thầy Thiện Trang dịch sai á, Thiện Trang nói không, cái gì không hiểu. Vì không hiểu được là hồi xưa cái hệ học hồi xưa không phải là học hệ 12 năm. Hệ hồi xưa người ta học có 8 năm thôi. Vì chứ hệ hồi ai mà học có thời trước giải phóng á, đúng không? Đó là có người học có 10 năm thôi. Cho nên chính vì vậy, ngày học ở đó là tương đương lớp lớp gọi là lớp 6 hồi đó là tương đương lớp 10 bây giờ. Là gì học có hệ có 8 năm, 9 năm mà. Đó, chứ không có học 12 năm. Đó, cho nên là gì? Ngài tốt nghiệp sơ trung là chính xác. À, tốt nghiệp sơ trung mà ngày đó là trung học cơ sở, học một năm nửa năm cấp 3 nữa thôi. À, cái mình đổi ra như bây giờ là như vậy là đúng, đó là cách dịch đúng nhất. Tại vì đổi ra mà mình đổi ra chứ mình lấy hồi xưa học ít lớp mà mình đòi đổi thành lớp, cho nên một số bạn trẻ không có trải qua cái đó, tức là không sống trong cái thời đại đó mình cũng không hiểu được. Đó, thì hòa thượng thể hiện như vậy, nhưng mà cuối cùng ngài có 4 cái bằng tiến sĩ đó, và ngài đi làm đi khắp nơi vân vân, trí huệ ngài có thừa, ngài làm với những tiến sĩ của thế giới, thậm chí ngài dạy cho người ta được bao nhiêu thứ, đưa ra bao nhiêu cái, đó là gì? Có trí huệ thì tự nhiên có tri thức, quý vị thấy không ạ? À? Còn mình á, mình nói đã nhiều người học trí thức tiến sĩ rồi, thạc sĩ vân vân, nhưng mà không có trí huệ. Tại sao? Vô Phật pháp hoặc là tiến sĩ ngành đó thôi chứ ngành khác đâu liên quan, đâu liên quan đâu, đâu có liên quan gì đâu. Cho nên nhiều người nhầm đi, tiến sĩ khoe cái mác tiến sĩ lên giảng Phật pháp, cái bao nhiêu người chạy vô nghe, có gì đâu, tiến sĩ cái ngành đó có liên quan gì Phật pháp đâu. Mà cho dù tiến sĩ Phật pháp cũng không có quan trọng gì đâu, Phật pháp nó liên quan gì đâu. Phật pháp quan trọng là tu, mà quan trọng giải ngộ chứ, anh học tiến sĩ anh cấp cái bằng tiến sĩ có chi gì đâu, đâu có liên quan đó. Cho nên là gì? Không hiểu được. Đây là Phật pháp căn bản chúng ta phải hiểu nha. Quan trọng là gì? Ở giải ngộ, ở ngộ tánh, chứ không phải ở tri thức. À, tri thức thì bỏ ra mấy năm đi học, bây giờ việc đặc biệt ở Việt Nam dễ kiếm bằng tiến sĩ lắm, đi học là có liền. Đi học tiến sĩ Việt Nam nhiều quá trời. À, hồi Thiện Văn nhớ học ở đại học đó, là gì, Việt Nam có bao nhiêu? À, hồi đó là Việt Nam có như 6.000 tiến sĩ, còn Thái Lan hình như hồi đó là 600 tiến sĩ. Người ta nói là Việt Nam mình có gấp 10 lần Thái Lan về tiến sĩ, nhưng mà công trình khoa học á thì Việt Nam mình á chỉ được 1/40 mấy của Thái Lan à, tức là có 600 tiến sĩ thôi, nhưng mà họ làm rất là nhiều công trình khoa học. Còn mình á, tiến sĩ quá trời á, mà không có bao nhiêu công trình khoa học hết á, không có, và làm gì cũng không phát minh gì bao nhiêu hết đó. Đó, rồi sau này thì bây giờ hình như tiến sĩ Việt Nam nhiều hơn nữa, nhiều mấy chục ngàn hơn đó, nhiều lắm đó. Cho nên là quá trời tiến sĩ vân vân, nhưng mà không có làm gì hết. Cho nên là người ta bây giờ người ta hay nói tiến sĩ giấy đó. Nước ngoài chắc là tiến sĩ người ta thật hơn, nhưng mà có nhiều nước bây giờ nó cũng chạy đua, mà quý vị qua Ấn Độ muốn tiến sĩ qua đó, qua nước này nước kia họ cho tiến sĩ hết á, học cái đông tiền à, tiến sĩ hết, không có cách để làm gì, quý vị thích mua bằng mà đó. Cho nên là đừng có bị danh nó lừa, nha. Đặc biệt là này, mà Phật pháp chú trọng ở gì? Thật chất không mà hình thức đó, cho nên là hãy hiểu nha. Thiền Trang nghe có người nói, không biết cái thông tin này chính xác hay không, nhưng mà có mấy đệ tử của ngài Hòa thượng Thích Thanh Từ nói là ngài cũng chỉ học trình độ lớp 5 thời xưa thôi. Lớp 5 hồi xưa là cũng khá rồi quý vị, không phải thời nay á. Nhưng mà ngài Thanh Từ ngài thể hiện cho thấy đó, ngài tu cũng giỏi như vậy đó, ngài có thể viết bao nhiêu sách rồi dịch kinh điển đâu luôn, đâu có vừa đâu đó. Còn bây giờ mình đâu có cần trình độ cao như vậy đâu đó. Cho nên là gì, có người nói với Hòa thượng Tịnh Không, con thấy pháp sư Định Hoàng, tức là tiến sĩ Trung Bảo Sông, trước khi đi xuất gia là có bằng tiến sĩ, nên con mới đi rồi mới đi xuất gia để là hưởng lợi cho việc hoằng pháp đời sanh, cho nên con cũng quyết định con đi học nó lấy bằng tiến sĩ xong rồi con đi xuất gia. Hòa thượng Tịnh Không nói đó là người ta cũng chưa buông được đó. Quý vị thật sự tu hành, quý vị không cần bằng tiến sĩ. Quý vị cứ tu hành đi thì không cần phải bằng tiến sĩ. Quý vị tu có ngộ tánh, có ngộ rồi thì quý vị giảng người ta nghe. Còn cái bằng tiến sĩ cho dù có 10 cái bằng tiến sĩ nữa cũng không có nghe, không ai nghe quý vị, vì quý vị không có ngộ. Đó, đúng không? Đó, cho mình khoan cáo, mình thấy người ta thấy treo bằng khí thế lắm, đúng không? Nhưng mà sao rồi cũng không có được gì. Đó, quý vị thấy những cái chỗ mà bây giờ trị bệnh thuốc quảng cáo ghê gớm đâu, để cái bảng nào to lớn này, đây là gì à, phải gì trưởng khoa bệnh viện gì đó vân vân, bác sĩ bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, để cái bảng quảng cáo khí thế quảng cáo đã, mà người ta tới xong rồi người ta không quay lại nữa, khám bệnh không được. Còn cái chỗ kia chẳng để bà gì hết, để mỗi thậm chí để mỗi cái chữ bác sĩ, thậm chí không dám để bảng nữa. À, không dám để bảng tại sao? Đông khách quá, khách vô nườm nượp liên tục, hết khách này khách kia vô thì bác sĩ chữa bệnh tốt đó. Cho nên là gì, quan trọng thực chất không quan trọng hình thức. À, mình quan trọng là vào được cái gì pháp tánh pháp tạng của Phật này, gọi là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Mình phải thọ trì được, có nghĩa là mình gì, mình phải thực hành được, mình hiểu được, mình giảng giải được, nó gọi là thọ trì Như Lai, cái pháp tạng sâu sâu của Như Lai mình phải thọ trì được, chứ không phải là mình ấy đâu đó. Cho nên là nhiều khi á mình xem lại nha, học Phật pháp đặc biệt thời đại hiện nay rất dễ bị lừa đó. Người ta có rất nhiều chiêu để lừa dụ, nào đưa đến mát này tiến sĩ rồi vân vân, rồi thích mát hòa thượng hay là để mát gì đó, người ta đưa lên tới tận mây xanh rồi rất nhiều mát. Nhưng mà gì quan trọng là thực chất, không phải cái người già hay trẻ, người thế nào, tất nhiên người khai ngộ thì người ta trẻ người ta cũng khai ngộ được, một tổ đại sư Huệ Năng trẻ cũng được, nhưng mà người thời nay không chưa có khai ngộ thì chưa khai ngộ mà theo người trẻ là mình thường bị sai lầm lắm, tại vì người ta chưa có nhìn nhận đúng cái góc nhìn của họ. Đó, chưa, nếu họ chưa khai ngộ, và nếu người ngộ rồi thì tất các pháp đều thông, nó không vấn đề. Cho nên là gì, ở đời vẫn cần có một chút kinh nghiệm đó. Đó là những yếu tố mà mình phải nói đi phải nói lại như vậy đó. Cho nên nếu mà mình bám theo với như nhiều quý vị theo những thứ quý thầy quá trẻ đó, người ta chưa có trải nghiệm một chút xíu nào về tu tập, người ta đối với giáo pháp của Phật, đối với giáo pháp này vẫn mơ mơ màng màng, mà quý vị theo cái thấy họ mặc lên cái áo người xuất gia xong mình cứ theo 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 một hồi, người ta dẫn mình đi làm gọi là Phật vật thí nghiệm, gọi là chuột bạch, rất là đáng thương. Cho nên là gì, thọ trì Như Lai thầm thâm phát tạng là mình cũng phải có trí huệ mới nhận định được ha. Về thọ trì Như Lai thầm thâm pháp tạng, đây có hai cách giải thích. Một, trong Tịnh Ảnh Sớ ghi sáng tỏ tu thắng giải tạng tánh của Như Lai là Như Lai thậm thâm pháp tạng đã trừ đi chướng tối tâm, sáng hiện tâm mình, nên nói là thọ trì. Do đó minh tâm là thọ trì thậm thâm pháp tạng. À, minh tâm thì cũng không đơn giản đúng không quý vị? Quý vị muốn minh tâm kiến tánh không? Ai cũng muốn cả, nhưng mà làm không được, tu hoài không được. Thì Trang nhớ hồi xưa thời là ngài đệ tử của ngài Lục Tổ đó. Khi mà có một nói chung là phải nói là cháu cho bạn là dòng dõi đồng hàng cháu đó, là tôn đó, đệ tôn của ngài Lục Tổ đó. Có một thiền sư và thiền sư Huệ Hải đó. Thì khi đó ngài á, ngài giảng kinh vân vân á, thì có một số người tìm tới ngài đó. Thì ngài cũng minh tâm kiến tánh rồi, cho nên là có người hỏi tới tới thì hỏi ngài mới hỏi là đại đức độ người bằng cách nào. Thì người kia khoe nó là con giảng kinh Kim Cang Bát Nhã à, con giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thế là ngài Huệ Hải mới mới hỏi rằng giảng được bao nhiêu lần rồi đó. Thì người kia nói là con giảng được 20 lần rồi, 20 lần giảng kinh Kim Cang rồi đó. Thế mà bắt đầu nghe nói 20 lần giảng kinh Kim Cang là giỏi lắm đó, quý vị đúng giảng là kinh Kim Cang mà giảng tới 20 lần, mà Kim Kim Cang là được Lục Tổ ngộ từ kinh Kim Cang, cho nên nghe như vậy là cũng đáng nể rồi đúng không. Nên thiền sư Huệ Hải ngài mới hỏi, là lên giọng ngài hỏi à, giảng hơn 20 lần vậy kinh này ai nói, tức là kinh này do ai nói. Cái người pháp sư kia kỳ lạ kiểu ủa sao thiền sư hỏi kỳ, thiền sư khéo đùa à, há không biết này kinh này do Phật nói sao. Thì kinh Kim Cang là Phật nói chứ, kinh là Phật nói à. Thế ngày vào đâu đó ngài Huệ Hải mới bắt ngay câu đó là ngài nói tiếp: nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Trong kinh Kim Cang nói vậy mà. Nếu nói kinh này không phải là Phật nói, tức là phỉ báng kinh. Đấy, thỉnh Đại Đức nói xem. Là pháp sư kia giảng 20 lần kinh Kim Cang, đứt đứt trước câu hỏi đó, đứng cứng họng, hết nói được, im lặng luôn. Vì sao không? Bây giờ đó kinh giảng kinh Kim Cang 20 năm rồi, 20 lần rồi. Mà bây giờ thiền sư Huệ Hải ngài hỏi một câu thôi. Ngài hỏi câu ủa kinh này do ai nói? Thì người kia nói rõ kinh này hóa thiền sư khéo đùa. Kinh này Phật nói chứ còn ai nữa, đúng không? Sao chẳng lẽ ngài không biết? Thì lúc đó mới ngài mới vặn lại, ủa chứ trong kinh nói rõ ràng là gì, nếu là nói Như Lai nói pháp là chê bai Phật mà bán Phật đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng nói vậy mà. Đấy, vậy người ấy không hiểu nghĩa của ta nói, nếu mà nói kinh này không phải Phật nói tức là phỉ bán kinh. Đấy chứ nó bây giờ nó không phải Phật nói cũng không đúng, mà nói Phật nói cũng không đúng, vậy trả lời đi, trả lời làm sao, đứng cứng họng không ngộ, chưa ngộ được đó, khuyên thang chưa ngộ được, cho nên là im lặng à. Thì lúc đó ngài Hệ Hải ngài mới hỏi lại tiếp: kinh nói nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là kinh nói, kinh Kim Cang nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai à. Để thế thì bây giờ ngài mới hỏi lại: vậy đại đức hãy nói Như Lai là gì? Đấy, Như Lai là gì, định nghĩa lại Như Lai. Tức là cuối cùng tóm lại, vị đại đức kia giảng 20 lần kinh Kim Cang mà không hiểu chữ Như Lai là gì, cho nên trả lời không được. Quý vị trả lời được câu hỏi đó không? Thì Trang tin là rất nhiều người trả lời được câu hỏi đó. Tức là bây giờ kinh Kim Cang hỏi do ai nói đó. Bây giờ rồi nói Phật nói Như Lai nói là chê bai Phật đó, không nói hiểu gì ít nghĩa của ta nói. Bây giờ nếu nói không phải Phật nói thì vậy kinh đó là ai nói, tức là phỉ báng Phật rồi, phỉ báng kinh rồi đó. Đây tóm lại như thế nào đó, thì cái vấn đề này thì chúng ta nếu mà ai học sâu rồi chúng ta trả lời được đúng không. Cho nên là gì, không ngộ, không học, không ngộ dùng 20 lần giảng kinh Kim Cang vẫn bị khựng lại chỗ đó, gặp thiền sư cho dù chưa có giải thoại kinh Kim Cang đó. Cho nên là cũng không có cần đó. Cho nên có trong công án thiền tông á, thiền tông gọi là gì, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự tức là không cần dựa vào, không cần đứng vào, đứng ở giữa đó, không dựa vào văn tự, không cần dựa vào văn tự mà gì, giáo ngoại biệt triền, là triền riêng ở ngoài giáo pháp luôn, không cần triền, triền thẳng tâm tâm luôn, mà trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng vào trong người, kiến tánh thành Phật, là thấy tánh mà thành Phật thôi, không cần học. Cho nên đó, thời xưa mà thời quý vị coi các công án thiền tông đó, hầu như các vị tổ, nhiều vị tổ không có cho học đọc sách gì hết á, không có cho đệ tử mình đọc sách, cứ suốt ngày tham thiền rồi ngài dạy sao dạy. À, thì đệ tử cũng thấy vậy, nhưng mà có thấy ngạc nhiên, ủa sao sao ta sao sư phụ thì lại dặn mình là đừng đọc sách, đừng tham thiền, mà sao con thấy sư phụ đọc sách vậy, đọc kinh vậy? Thì sư phụ trả lời nói ta thì đọc thì được, còn ông thì đọc không được. Quý vị có hiểu không ạ? Nó là sao ta, ông thì đọc được, đệ tử đọc không được mà thầy sư phụ đọc được. Thế người đệ tử thắc mắc, ủa sao con đọc không được mà ngài đọc được, thầy đọc được? Thì người đó nói trả lời thế nào quý vị biết không? Thiền sư sư phụ trả lời thế nào? Nó là ta đọc nhưng không đọc, còn ông đọc là như đọc. Nếu mà mọi người đọc thì bị dính tướng, cho nên là đọc rồi bị nhiễm, không hiểu được. Còn thiền sư đã ngộ rồi, đọc như không đọc. Đó, tức là đọc để kiểm chứng thôi, chứ còn đọc không bị nhiễm vào đó. Cho nên đó là những cái công án thiền tông không đơn giản đâu à. Cho nên là đâu có đơn giản đâu, quý vị nghĩ coi. Học thiền cũng rất là dễ đó, như vậy. Mà khi quý vị gọi là chiếu kiến ngụ uẩn giải không, thế nào là chiếu kiến? Chiếu kiến á, mà bây giờ người ta dùng cái từ ngữ gì dễ hiểu là trực giác. Trực giác cái gì? Thấy, phải là thấy rõ như vậy, không thông qua ý thức suy nghĩ. Ví dụ quý vị hỏi Thiền Trang một câu hỏi, hoặc là vừa rồi Thiền Trang hỏi câu hỏi mà quý vị không cần phải suy nghĩ, quý vị trả lời được liền, thì cái đó gọi là trực giác, cái đó coi như là chiếu kiến. Ở trong kinh Kim à, trong kinh Bát Nhã đó quý vị, Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến. Chứ chiếu kiến là gì? Thấy mà giống như là thấy như vậy. Chiếu kiến là dùng cái ảnh này, giống như là cái gương của quý vị. Cái gương là gì? Quý vị soi sao thì nó thấy vậy, đúng không? Ở trong văn sao của Đại sư Ấn Quang nó hay lên dùng nói là gì? Người Hồ thì thấy bóng người Hồ, người Hồ, Hồ tức là người dân tộc Hồ thì soi thấy dân tộc Hồ. Người Mãn thì thấy giống người Mãn. Bây giờ mình nói người da trắng thấy da trắng, người da đen thấy da đen. Cái mặt của vì sao soi với gương là nó thấy ra như vậy, chứ không có thể, nó không có suy nghĩ cái người này phải hiện cái hình này, người kia phải hiện hình kia. Cho nên đó gọi là chiếu kiến, tức là thấy một cách rõ ràng đúng chân thật như vậy, không có một cái niệm phân biệt chấp trước. Đó gọi là chiếu kiến. Và bây giờ ngôn ngữ dễ hiểu hơn là trực giác. Cho nên á, nếu quý vị muốn biết công phu tu hành quý vị tới đâu, quý vị coi giùm cái trực giác của quý vị. Có nghĩa là việc gì đó khi gặp, quý vị vừa gặp chuyện, quý vị ra ngay đáp án ngay, không qua tư duy suy nghĩ. Không phải suy nghĩ à. Cho nên hòa thượng hay nói là nếu mà quý vị còn đợi quý vị ngồi đó mà nghĩ á, để trả lời cái vấn đề đó như thế nào á, là quý vị càng nghĩ càng sai. Hay nói cách khác, quý vị đã dùng ý thức thứ sáu rồi, rớt vào ý thức thứ sáu rồi, là tư duy suy nghĩ, chứ quý vị không dùng được là trí. Gọi là gì? Không dùng trí mà dùng thức. Dùng thức thì có thể sai, có thể đúng, hên xui nha, mà xui nhiều hơn hên. Tại vì thức là nó sẽ bốc chủng tử trong A Lại Gia thức ra, nó sử dụng là nó xào nấu qua qua nó qua mặt na thì nó đã có chấp trước, nó đã có chấp trước rồi, nó chấp trước nó bóp méo đi rồi, rồi qua ý thức thứ sáu nó lại phân biệt nữa, nó lại tính toán kiểu khác nữa, rồi cuối cùng mà xong nó sai mất. Dữ liệu đưa ra nó có thể bị gọi là mình, nó gọi bị cái chủ kiến của mình, hay là cái gọi là cái kiến giải của mình đó, nó khác, nó bẻ cong đi rồi. Cho nên người giảng pháp á, càng về sau người ta tự tại ở chỗ là gì? Pháp không cần chuẩn bị, lên giảng mà thôi. Hoặc là gì? Việc gì khi gặp, quý vị tu lâu ngày á, có công phu á, là càng tu lâu, quý vị cả để ý nè, là quý vị sẽ thấy được gì? Gặp chuyện gì quý vị đưa ra quyết định ngay, và quyết định đó chính xác, thì đó gọi là trực giác. Đó coi như quý vị có một phần chiếu kiến trong câu kinh kim kinh tâm kinh Bát Nhã, đó là chiếu kiến. À, thay vì ngủ ẩn dậy không, mình mới chiếu kiến được cái vấn đề đó. Cho nên là chiếu kiến là vậy đó quý vị. Cho nên học Phật pháp á, quan trọng nhất, thọ dụng nhất vẫn là gì? Thọ trì Như Lai thầm tâm pháp, pháp tạng, hay là minh tâm kiến tánh. Mà để minh tâm kiến tánh á, quý vị phải có chiếu kiến, việc mình phải chính xác. Mà người có tư duy kiến á, gọi là trực giác á, chiếu kiến đó, cái tư duy kiến này nó khác cái tư duy của kiến, tức là những người bình thường nghĩ suy nghĩ, thì như vậy những người đó rất ít sai lầm trong cuộc sống, rất ít bị người khác dụ. Quý vị hiểu không? Quý vị tự nhiên tự tại dưới dòng đời. Cho nên tu hành quan trọng nhất ở vấn đề đó, chứ không phải là bình thường nha. Quý vị tu làm sao tu, niệm Phật cũng được, tu làm gì đó, học pháp mà nhiều, nhưng mà theo thời gian làm sao cái chiếu kiến của mình càng ngày càng nhiều, hay cái khác là trực giác của mình nó đúng càng ngày càng nhiều, không thông qua tư duy suy nghĩ. Cho nên có nhiều đồng tu á, học Phật pháp lâu rồi mà cứ cái vấn đề Phật pháp mà cứ đi hỏi, hỏi gì, hỏi cái gì, cái lý mà quý vị hỏi được á, thì quý vị không có phải là hiểu được theo lý được. Là đó là quý vị dùng tư duy suy nghĩ rồi, là nó càng ngày nó càng xa thôi. Bởi vì sao? Bất dĩ thức, thức bất dĩ trí trì, tức là không có dùng ý thức, dùng thức được mà để mà biết được, rồi không có thể dùng trí để mà biết được, thức để hiểu á, thức để thức là hiểu. Đó là trong sớ sao của ngài Thanh Luân nói rõ ràng. Cho nên đối với thật tướng các pháp rồi vân vân vấn đề, mấy vấn đề mà sâu á, thì ngăn giảng cho quý vị á, nếu quý vị muốn hiểu rồi quý vị cố gắng nghe, nghe đi nghe lại quý vị sẽ hiểu. Còn quý vị đã không hiểu rồi, quý vị đã không hiểu mà quý vị hỏi á, thì càng ngày quý vị thường không hiểu. À, chỉ có khi nào cái vấn đề đó nó khúc mắc cái chỗ tri thức á, cái kiến thức á, vấn đề này mình hiểu không có rõ vì cái thiếu, mình thiếu kiến thức. Ví dụ như hỏi Bát Nhã Ba La Mật, à, Bát Nhã Ba La Mật bây giờ mình cần Bát Nhã nó gồm có những gì, à, thì hoặc là mình hỏi Thập Ba La Mật, thì mình như vậy mình phải hỏi đó những danh từ danh số đó, đi hỏi thì đúng. Tại vì sao? Cái danh từ danh số là mình nói ra đã được, đó là giúp mình kiến thức nền tảng. Còn bây giờ quý vị bảo thật tướng là gì mà quý vị đi hỏi đó, là mà trong khi thiền văn đã giảng rồi, rồi quý vị không hiểu đó, là quý vị càng hỏi quý vị càng sai, càng xa vời hơn, giúp quý vị ngu hơn, không phải ngộ ra được. Cho nên là gì, thiền sư hồi xưa ai mà hỏi không có, có nói, quánh cho à, đánh cho đó, đó lấy trượng hoặc là chửi. Tại sao? Quý vị hỏi những vấn đề tâm tánh, phải dùng tâm trí thành mà hỏi. Hay nói cái khác, khi tâm quý vị sáng suốt định xuống thì quý vị tự hiểu, không thể nào tự mà đem cái tâm vọng động mà hỏi ra được Phật pháp tâm tánh. Đó, chỉ có kiến thức mà thôi, không thể nào là trí huệ nó xuất hiện được. Đó, cho nên là học Phật pháp phải hiểu nha. Nhiều người không biết đó, rồi nhiều rồi đồng tu nói sao con tu hoài không độ được gia đình, không độ được người này, độ người kia. Thì nhân nhớ trong cái bài trả lời của Hòa Thượng, có người hỏi Hòa Thượng như vậy. Hòa Thượng nói quý vị không độ được gia đình quý vị là vì hai nguyên nhân. Một là quý vị công phu chưa đủ. Hai là gì? Quý vị chưa có đức hạnh đủ. Tức là đức hạnh và công phu quý vị không đủ. Đức hạnh là quý vị không làm gương cho người ta được, người ta chưa thấy thuyết phục mình, thấy ở nhà mình cũng tham sân si đầy rẫy, người ta không có thuyết phục được. Đó, đức hạnh quý vị cũng không làm được. Còn cái hai, công phu định lực quý vị, trí huệ quý vị không đủ. Cho nên thật ra hai vấn đề đó là một khi quý vị tu hành chưa được. Nên khi nào quý vị tu hành được rồi đó, quý vị có công phu rồi đó, quý vị có đức hạnh rồi đó, thì tự nhiên người khác sẽ phục theo quý vị, người ta sẽ nghe lời quý vị và quý vị độ được họ. Hay nói quý vị khác, quý vị có công đức quý vị đã đủ. Tại vì công đức nó từ hai điều đó tạo nên. Quý vị có trước cú, có công phu và quý vị có gì đức hạnh, công phu và đức hạnh là công đức. gộp lại như vậy chúng ta để cho hiểu công đức đủ rồi thì mình mới chuyển được người khác. Cho nên á, Phật pháp không chỉ là nói đó, nhiều đồng tu á, đặc biệt các đồng tu nữ á, hay là than là gì sao con không độ được gia đình con, thì quý vị cứ nhớ lời hòa thượng nói công phu và đức hạnh chưa đủ. Tóm lại cái đức hạnh là gì, mình chưa buông, mình học Phật pháp lâu rồi mà mình không buông được, mình vẫn còn giận tức người ta nói một câu cái tức lên thầm lên dễ thiệt, làm sao người ta tin mà được. Tu hành phải như như bất động trước mọi cảnh giới, rồi trí huệ đâu, tu hành mà trí huệ cái việc này làm không đúng việc kia là không đúng, không có phân biệt chánh tà vân vân, không có trực giác, không có trí chiếu kiến đó, vẫn là gì sai lầm miết mà. Thế thế làm sao người ta tin tưởng mình được, thì làm sao mà lời nói Phật pháp mà để người ta nghe được. Còn nếu như quý vị tu hành khá, tự nhiên thời gian sau việc gì quý vị cũng giỏi hay lên hết á, định lực quý vị không cần phải suy nghĩ, gặp việc cái là trực giác nó xuất hiện, là chính là trí huệ nó xuất hiện đó, quý vị gọi là có chiếu kiến đó, quý vị thấy được vấn đề đó, làm như vậy nó đúng là tự nhiên quý vị xử lý. Mà ở đời á, đa phần á, những công việc thành công là phải xử lý nhanh như vậy đó, chứ không phải là quý vị đợi quý vị nghĩ là quý vị làm mà nó sáng rồi, nó không có thời gian, không kịp. Có những việc quý vị phải quyết định ngay, tác động ngay đó, giống như người ta họ gọi điện tới nói hỏi quý vị một vấn đề đó, quý vị phải trả lời ngay chứ không phải để từ từ để tôi suy nghĩ rồi tôi trả lời rồi nó tiếp vấn đề khác đâu đó. Cho nên là gì, người tu hành có trí huệ đó là phải như thế. Bao giờ quý vị được như vậy thì cái độ được chúng sanh thôi, độ được gia đình thôi, đúng không? Đó, cho nên là gì, nhiều đồng tu á nôn nóng độ chúng sanh mà quên rằng mình chưa được độ. Chưa được độ ở chỗ nào? Mình chưa có trí huệ, mình không có công đức, mình không có công phu, mình không có đức hạnh, chưa đủ đức hạnh, mình chưa đủ, mình chưa làm được nhiều, có làm nhưng làm được chút ít, chưa đủ để thay đổi. Cho nên rất cần cái gì, tự độ rồi mới độ tha. Đó, quý vị để ý nha. Cho nên ai mà muốn 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 muốn, muốn cố gắng á, trực giác nhanh nhẹn nào, nhanh nhẹn không cần suy nghĩ, từ việc gì quyết định xẹt vẹt vẹt ngay rất nhanh chóng, không có nôn nóng, không vấn đề gì hết, tất cả mọi việc xử lý rất nhanh nhẹn đó, và không cần phải suy nghĩ đó. Cho nên có người như cô, có cô học trò hồi xưa cô học thiền trang, bây giờ cô nghe pháp của nó, ủa thầy làm sao hay vậy, mỗi lần á bữa nào thầy cũng lên thao thao bất tuyệt hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì cha nói thì cha đâu có chuẩn bị đâu, đâu có chuẩn bị gì đâu, cứ soạn cái bài cái bài trình chiếu đó rồi lên giảng, soạn bài trình chiếu rồi lên giảng, lên giảng tự biết giảng. Ủa pháp từ đâu ra, từ tâm mình ra, bao từ đâu? Thì cha cũng nói do có lẽ là hung tập mười mấy năm nay rồi, cho nên là gì cái kiến của mình nó cũng có một chút xíu gọi chiếu kiến, có một chút xíu của trực giác, cho nên là gặp chuyện đâu tự nhiên cứ gặp duyên, cứ duyên nó khơi cái là mình ra được, không cần phải suy nghĩ. Chứ đâu cần phải suy nghĩ phải thế này kia, giảng cái câu này thế này câu kia kia, lên giảng nhiều khi lên giảng không biết mình giảng cái gì, mà tại vì sao không phải không biết mình giảng cái gì trước đó, tại vì mình đã không hề chuẩn bị, cứ lên đó, thuận theo bây giờ cái cung cấp cho thiền trang cái sườn như vậy thì thiền trang cứ nói như thế, và đó là gì, nói theo không có suy nghĩ. Quý vị đâu có suy nghĩ nhiều, đâu có suy nghĩ đâu, đâu có suy nghĩ, còn nghĩ là rơi vào ý thức rồi, mà càng dùng ý thức nhiều thì sao, càng xa nhiều. Còn trực giác là huệ đó, đó là chiếu kiến đó, thì nó càng thông với tự tánh thì ít sai. Đó, cho nên là học Phật pháp vấn đề là chỗ đó, vấn đề là mình phải 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 học thông được nha. Cho nên là gì, cố gắng tu hành, cố gắng bắt đầu từ đâu, ráng bắt đầu làm lành giữ giới tu hành, ráng tập trung tâm. Phật pháp là môn tâm tánh, cho nên phải gì làm chủ được tâm trước đã, tức là không phiền não. Giống như gì, sóng yên gió lặng thì mặt hồ mới chiếu kiến, tức là mặt hồ mới trong xanh, mới thấy được cảnh vật. Quý vị sóng nổi càng mạnh, gió càng mạnh thì cái mặt hồ nó nổi sóng quá nhiều, quý vị thấy cảnh nó bên ngoài nó chiếu không rõ được, cái hàng cây nó chiếu xuống nó cũng động, cái nhà nó chiếu xuống nó cũng động, mặt trời nó cũng chạy loang cao cao cao. Cho nên là gì, người tu hành đầu tiên phải trụ tâm trước đã. Trụ tâm ở đâu? trụ tâm trong pháp, trụ tâm trong Phật. Phật pháp đó là gì? Niệm Phật đối với chúng ta là phải trụ tâm trong niệm Phật, trụ tâm trong Phật pháp. Cho nên đó là làm được đó, gọi là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Bây giờ mình không làm được nhiều mà làm được ít chứ, làm được chứ cái đó, mình cũng phải minh tâm, mình hiểu được tâm mình. Cho nên là gì, người phiền não á là cố gắng phải điều chỉnh được cái phiền não của mình. Trụ pháp là hết phiền não, trụ Phật là hết phiền não, hãy cố gắng trụ đó. Mình tu hành mấy năm trời mà không làm chủ được tâm thì chứng tỏ công phu mình yếu kém, quá yếu kém nha. Cho nên là phải cố gắng. Cái phiền não là vẫn vọng tưởng, phân biệt thôi, nó là giả, là do mình chấp thôi mình mới có phiền não. Cho nên là gì, tu hành rất cần, rất cần trí huệ. Quý vị có trí huệ rồi, quý vị có chiếu kiến, quý vị có trực giác chính xác thì quý vị làm rất nhiều lợi ích. Quý vị ở đâu cũng là hành Bồ Tát Đạo, quý vị sống ở gia đình quý vị cũng là Bồ Tát Đạo. Và như vậy mỗi bước chân đi, mỗi bước hoa, mỗi niệm của quý vị là mỗi niệm Di Đà, đúng không? Thì mỗi bước quý vị hoa sen nở rồi, mỗi bước của niệm của quý vị là niệm Di Đà rồi, và mỗi việc làm của quý vị là với mỗi việc làm của Bồ Tát. Quý vị ở trần gian quý vị cũng sẽ làm được rất nhiều lợi ích, phước báo quý vị càng ngày càng lớn, công đức càng ngày càng nhiều. Và sống đời người ta tu 10 năm thua quý vị, quý vị chỉ cần tu 1 năm là hơn 10 năm người ta. Vì sao? 10 năm người ta là 10 năm vọng tưởng, người ta tu không được bao nhiêu công đức, người ta không được bao nhiêu phước báo. Mình 1 năm nhưng mà nhiếp tâm được rất nhiều, thậm chí 1 tháng thôi là vượt hơn 10 năm người ta. Cho nên là tu hành là gì? Đoạn đường đầu thì gian nan khó khăn, bởi vì giống như cái xe nó chạy chưa có trớn. Cái xe nó chạy chưa có trớn, quý vị đi rất khó, giống như tập xe đạp á, ai học xe đạp biết, thấy không? Tập đi xe đạp rất khó, bởi vì sao? Đi không được, nó cứ té, nó ngã không à. Nhưng mà khi xe nó chạy rồi á, đạp giữ thăng bằng rất là dễ. Cho nên người tập xe đạp hồi xưa Thiền Nhân nói, đầu tiên Thiền Nhân nhớ là gì? Đầu tiên tập xe đạp dắt xe lên cái dốc, đúng không? Ở miền Nam này có cái dốc mà. Rồi thả xuống dốc á để ngồi lái thôi, lái thôi, đạp xe nhẹ nhẹ cái thôi đó. Vài lần như vậy á, thì mình sẽ đạp được nhiều hơn, rồi dần dần mình lái được, mình chạy được. Chứ mới đầu quý vị đạp xe đạp mà tập đạp xe đạp còn đạp lên dốc nữa thì thôi không đạp được. Cho nên là gì? Mới tu hành vẫn cần gì? Thuận duyên. Mới tu hành vẫn còn thắng duyên. Thuận duyên, thắng duyên từ đâu ra? Do mình né duyên. Mới đầu phải cố gắng tìm duyên tốt thì bớt ác duyên. Cho nên ai trong hoàn cảnh éo le quá cũng cố gắng khép lại đó. Và cần huân tu. Huân tu là gì? Lâu lâu phải bỏ xuống, buông xuống mọi thứ để mà tu. Hòa thượng đề xướng 1 tháng, 1 ngày để tu, ít nhất 1 ngày tu ròng rã. Hay là nửa tháng, 1 ngày, 1 đêm đó, ráng tu. Tu từ những đó là gọi là tránh duyên trong 1 ngày. Giống như điện thoại sạc pin cho đầy. Khi sạc đầy rồi thì mình mới ra chịu trận một thời gian, đúng không ạ? Đó. Còn có một số người thì tu hành quá tinh tấn đi, làm tu đến kiệt sức luôn. Kiệt sức đến thu, suốt ngày tu đến mới kiệt sức quá cũng không tu nổi. Giống như điện thoại mà lúc nào ở tình trạng cũng pin đỏ hết, báo sắp cạn pin. Cho nên vô tu chút xíu thì gục. Tại sao? Mệt quá, buồn ngủ quá, sạc pin chút đã. Sạc pin được chút chút nó lên, mới được chút nhích nhích lên, hết cái khức đỏ rồi á, tiếp tục ra tu được chút nữa, gục tiếp. Đó là gì? Quá sức rồi. Quý vị nếu mà dụng công như vậy cũng không có hiệu quả. Cho nên tu hành rất cần trung đạo. Những ngày mà tu 1 ngày 1 đêm á, quý vị nào mà tu 1 ngày 1 đêm, hoặc là tuần này chúng ta không nói, tuần sau đúng không? Tuần sau chúng ta tu 8 tiếng á, quý vị cố gắng ngủ nghỉ cho nó khỏe khoắn thì vô 8 tiếng đồng hồ là tu mới được, mới tốt. Nha, ráng làm như vậy chứ không phải Thiện Trang là bất đắc dĩ. Thiện Trang nói thật, quý vị từ Thiện Trang từ khi ốm đi á, là từ khi vào phiên dịch mệt quá, nhiều việc quá, làm quá nhiều việc, cho nên là Thiện Trang không có thời gian. Cho nên là ngủ không đủ, mệt thiếu, mà suốt ngày cái chu mắt vô trong cái màn hình, cho nên nó mỏi mắt, nó buồn ngủ, Chứ còn nếu mà thật sự thiện trang mà thả ra thì người ta tư tu nhẹ nhàng á, nếu mà không phải phiên dịch thì chuyện trang chỉ giảng pháp thôi á, và tu thôi thì khỏe lắm, chuyện trang bảo đảm tu nhẹ nhàng. Nhưng mà thiện trang đã tu qua giai đoạn đó rồi, bây giờ thiện trang phát tâm làm cho chúng sanh, thiện trang thích tu là thiện trang tu được. Thiện trang chỉ cần nghỉ, cho nghỉ chừng 1 ngày 2 ngày là thiện trang lại sức khỏe lại, là thiện trang tu bình thường được chứ không có bị mệt nữa. Còn bây giờ giống như mệt á, lúc nào cũng áp lực là cái thời gian không đủ, cảm thấy rằng 24 giờ không đủ, lúc nào cũng thấy thiếu đó. Vì sao? Mình thấy quá rồi, việc đâu làm xong. Đâu giống như bây giờ nè, video người ta thu âm lên cho Thiện Trang đến tập 29 của 129 của kinh Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 rồi, rồi còn mấy tập nữa, tổng cộng mười mấy tập á, mấy mười mấy video á, nhưng mà Thiện Trang chưa có thời gian để mà dò, mới dò được 4 video à. Thiện Trang kêu thôi thôi tuần sau xin quý vị luôn, sẵn nói luôn, thông báo với quý vị thứ tư tuần sau quý vị nghỉ một bữa để Thiện Trang làm cho hết cái mớ số tập đó. Chứ nếu không thì cái giảng rồi dịch, giảng thì dịch miết là không có thời gian để làm những video đó lên cho quý vị coi. Tại vì phải dò, mà dò mới được cái 4 tập mà mười mấy tập mà người ta gửi một mạch nhiều quá, nhiều quá. Tại vì người ta làm cũng vậy, cứ gửi gửi liên tục mà mình cũng bận nữa. Trong khi đó còn bao nhiêu in sách cũng chưa có thể in được nè, tiền thì gom mình mớ đó chắc đó, quý vị cứ gửi vô mà Thiện Trang không in thì cũng mang tội, cho nên cũng ráng, rồi chắc phải ráng in, sắp tới phải ráng in bớt cho nó hết số tiền đó cho quý vị có phước, chứ để đó lâu quá đúng không. Tiền sách thì đáng lẽ chỉ cần chỉnh ra là in mà cũng chưa có in. Thứ nhất là in bản giảng chú gì giải nè, à, bản lần trước á, giảng đó à, mà bản in cái bản của Hòa Thượng á, chứ không phải của bản giảng của Thiện Trang đó. Và thứ hai là in Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 phẩm thứ 6 và phẩm thứ 24, 25 đó, là có 3 bộ đó là có thể sắp tới có thể in, nhưng mà không có thời gian để mà chỉnh lý để lại để mà in. Đó là những việc mà cái việc liên tục, quý vị thấy đâu phải mỗi cái việc đó đâu, ở nhiều cái như có nhóm đồng tu họ trích ra những đoạn khai thị của Thiện Trang giảng, Thiện Trang phải giảo những đoạn ấy, đọc lại những đoạn đó rồi làm đăng bài thế này kia, nhiều việc quá. Rồi bao nhiêu người là tin nhắn hỏi nhờ này nhờ ở kia đủ thứ chuyện, cho nên là gì hết thời gian. Thiền Trang thì nói rồi, Thiền Trang bây giờ cứ mấy tháng à, khoảng 3 tháng à, Thiền Trang sẽ nghỉ một lần 10 ngày để Thiền Trang tu, 10 ngày đến thậm chí có thể nghỉ nửa tháng để Thiền Trang không giảng hay gì hết, để Thiền Trang tu lấy gọi là sạc năng lượng một lần. Và bây giờ còn 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 trẻ cho nên ráng cố gắng, hy vọng tới phục vụ đến 50 tuổi, hơn 50 tuổi ra đi Thiện Trang sẽ bớt phiên dịch lại. Thật ra tới gần đó thì coi như cũng việc phiên dịch là cũng gần như hết rồi, những cái bài của Hòa Thượng, những sách rất quan trọng chắc là dịch tới chừng đó cũng hết rồi, không cần phải phiên dịch nhiều nữa, nghỉ ra dịch ít để mà tu tu nhiều hơn đó cho mình. Thật ra là tu như vậy cũng được, nhưng mà có lẽ nên tới lúc đó là như vậy. Cho nên quý vị thấy nhiều người xuất gia sướng lắm, đâu có làm gì đâu, họ cái thảnh rảnh rỗi rồi tu khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Thiện Trang mà hồi xưa quý vị thấy, ai mà theo dõi Thiện Trang hồi xưa vậy mập mạp lên đó không, hồi đó đi xuất gia đâu có phải phiên dịch à, học thôi nhẹ nhàng, ôi mập liền có gì đâu. Còn bây giờ mình bận quá, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó quý vị, bận quá làm việc nhiều quá thì gì phục vụ chúng sanh, phục vụ chúng sanh thì mình có phước đúng không. À, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đồng thời mình mệt mỏi rã rời như vậy thì mình có gì tiêu nghiệp chướng, cho nên là nghiệp tiêu thì trí rạng, trí huệ nó phát triển nhanh. Còn những người quý vị thấy có nhiều đồng tu tu với chung với Thiền Trang hay, hoặc là quý vị thấy xét những ai thân cận đó, những huynh đệ Thiền Trang là vân bao nhiêu người tu ngang ngang với Thiền Trang hoặc trước Thiền Trang đó, họ bao nhiêu năm họ cũng bình bình an an sướng quá nên cũng đâu có tiến được bao nhiêu. Quý vị thấy sơ xét lại coi, cái gì cũng có giá của nó à, nghiệp tiêu thì trí rạng, mà mình phục vụ chúng sanh mình có phước nó lên nhanh. Cho nên là gì, thà chịu khó chịu khổ một thời gian thôi rồi sau đó mình vượt lên được, mình ráng còn khỏe còn trẻ còn sức, mình ráng phục vụ chúng sanh, mình ráng làm được gì mình làm, rồi sau này mình còn thời gian mình vẫn, tất nhiên mình vẫn lấy tu là quan trọng, mình tu phải giữ được chứ không là để bị thoái chuyển, khó chuyển là tiêu á không được, mình phải để giữ được mình tu, và thỉnh thoảng mình đóng cửa tạ khách không có tiếp xúc để mình tu. Đó là cái phương pháp mà bây giờ thời nay chúng ta nên làm. Cho Rồi đến khi mình đủ lớn tuổi rồi đó, mình có thể đủ, có thể mình buông xuống vạn duyên là nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Làm như vậy là một cách tốt đó. Chứ bây giờ nhiều người á, trẻ tuổi mà tu thì cũng được, không có tu gì, rồi phục vụ chúng sanh cũng chả có phục vụ gì, không làm gì á. Thì quý vị ăn rồi hưởng phước không à, quý vị tu không ra thì ra hồn gì, thì phước nó hết. Càng già nó bệnh nó lên nhiều rồi càng nó khổ vân vân, tu cũng không được, nhiếp tâm cũng không nổi. Vì sao? Phước nó tiêu, phước chí tâm linh, phước nó đến thì tâm mới linh, mà bây giờ phước nó tiêu thì tâm nó ngu thần ám thôi chứ sao. Tâm ngu thần ám cho nên là học pháp cũng hết vô nữa. Hồi xưa nghe pháp đã lắm, bây giờ nghe không vô. Còn người ta phải không quý vị không? Người những người mà sẵn sàng phục vụ chúng sanh, những người làm cho chúng sanh bao nhiêu việc, nhìn thế thôi nhưng mà cái trí họ lên, phước họ lên, cái trí họ cũng lên. Đó, Phật pháp là vậy đó. Cho nên là Phật pháp rất quan trọng. Những người còn trẻ, những người còn có sức cố gắng phục vụ được gì cho chúng sanh thì phục vụ, mình không nên bám đó. Còn khi mình là khi nào mình ấy nhắm đủ rồi, khắc được được rồi, phước có rồi thì mình có thể ẩn tu đó. Còn nếu quý vị ẩn tu phải ẩn tu bằng sức của mình, chứ không cái ẩn tu bằng cái kiểu dùng cái người ta, đặc biệt người xuất gia quý vị thấy, người xuất gia hiện nay nhiều người không có tu cho nên là đi xuất gia nó sống được cái hai mấy tuổi, ba mấy tuổi hết phước rồi, qua đời đó rất là nhiều, thậm chí bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi đi ra nhiều. Thì sao? Không có phục vụ gì chúng sanh, suốt ngày gì nhận toàn cúng dường. Mà mình tu không phải là tu giỏi, nếu mình tu giỏi thì được. Ở trong giới luật á, Hòa Thượng Minh Thông giảng mà cũng Phật cũng nói là gì, nếu mà quý vị tu được thì một ngày có ăn một lượng vàng chăng nữa thì cũng vẫn không sao, nhưng mà nếu mà quý vị không tu được thì cho dù một hớp nước, một miếng cơm cũng vẫn phải trả nợ cho đàn na tính sĩ thí. Chính là câu nói là gì, thí chủ nhất lạp mễ đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di, đời nay không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Nói như vậy không phải nói người xuất gia không, bây giờ rất nhiều người kệ xa cũng phát tâm đi làm hoằng pháp, cũng cũng đâu có làm công việc của mình đâu, đúng không? Cũng đâu có làm nghề nghiệp gì đâu. Quý vị thấy giống như nhóm bên Đệ Tử Quy rồi đó, họ cũng vậy đó, họ cũng hoằng pháp rồi đó. Thì làm nếu mà phục vụ đúng cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh đúng chính đạo thì cũng giống như người xuất gia, đâu có khác gì nhau, cũng vậy đó. Nhưng mà nếu mà lỡ mình đi trật chánh đạo cái thì cũng mang tội, cũng không kém gì đó, cũng giống cũng tội nghiệp như nhau à, thậm chí nặng hơn nữa. Đó là gì, người ta có cái màu áo xuất gia, người ta còn có cái chỗ gánh phước, mình không có màu áo xuất gia thì mình gánh không nổi. Nên là gì, cái gì cũng có giá của nó à. Thôi quý vị còn trẻ, quý vị còn khỏe, ráng phục vụ chúng sanh, ráng làm ha, có phước báo nhiều đó, phục vụ chúng sanh, làm gieo duyên bố thí cúng dường phóng sanh vân vân, để có vun bồi phước báo của mình, phước huệ song tu mà. Nhưng mình vẫn siêng năng tu học pháp, siêng năng niệm Phật. Vẫn là gì, chánh nghiệp là tu đó, chánh nghiệp là niệm Phật, chánh nghiệp niệm Phật nghe pháp, đó là chánh nghiệp. Những kia vẫn làm đó, thiền trang nó thật ra càng về sau này khó làm đó. Thiền trang quý vị thấy giống như thiền trang bây giờ cũng thấy người trên mạng người ta làm gì mình cũng góp chút, không bao góp được bao nhiêu góp đó. Nhiều người thấy cái gì ủng hộ gì chôn cất thai nhi gì vân vân, mình cũng góp chút xíu vậy đó. Người phóng sanh mình gửi cho phó phóng sanh, người thế này kia góp. Mình không đi làm được thì mình tùy hỷ công đức đó, chứ mình tùy hỷ công đức có phước rồi đúng không, mình làm được bao nhiêu làm, mình gửi chút cũng được, miễn mình tùy hỷ là được. Chứ còn nhiều người á, thì ra thấy thậm chí người xuất gia học pháp hòa thượng ngồi ngồi không không có làm gì mà thấy người ta làm không tùy hỷ đó, thấy người ta giảng pháp được còn phỉ báng nữa, như vậy là tội mình càng tăng thêm, nghiệp mình nặng hơn. Người ta giảng mà giảng đúng chánh pháp, chứ người ta giảng tà pháp thì mình không nói, nên giảng đúng chánh pháp mà mình ngồi mình chê bai mình chỉ trích rồi đủ thứ cái này cái kia, cho nên là tự nhiên theo thời gian phước báo mình nó giảm, tội nghiệp mình nó sanh, cho nên cái huệ mình nó không có sanh được đó. Cho nên là gì, công đức ai cũng biết, ai cũng muốn tu nhưng mà không tu được vì phiền não tập khí quá nặng. Hãy cố gắng tùy hỷ công đức, ai làm tốt nào mình cứ ủng hộ, tuy cái việc đó nó không cứu cánh nhưng mà nó cũng là tốt thì mình cứ ủng hộ. Còn ở việc mà rốt ráo hoàn toàn 100% thì có mình đại ủng hộ, coi như ủng hộ hết mình đó, mình phải hiểu như vậy. Còn cái việc nào nó sai chánh pháp, nó không đúng thì mình cứ nói thôi, nó không đúng thì mình nói đúng, không đúng đó. Giống như những cái gì như Thiền Trang nói, phiên dịch, mỗi người phiên dịch có những cái điều tốt chứ không, nhưng mà những cái nhóm người ta phiên dịch, người ta phiên dịch tốt, có những cái cung cấp kiến thức cho người ta, nhưng trong đó nó có những cái sai mà nó ảnh hưởng đến pháp thì mình phải nói. À, giống như cái nhiều người nghe đi, nghe ví dụ như bộ Hoa Nghiêm đi, bộ kinh Hoa Nghiêm ở tập đầu tiên á, tập Phật tập số 1 luôn á, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm á, hòa thượng có giảng có một thuật ngữ ở trong kinh Hoa Nghiêm mà người ta dịch không đúng. Ví dụ như người ta nói là, người ta dịch là gì, viên dung không ngại bố thí, bố bố thí không ngại viên dung à, thì cái đó là sai mất tiêu rồi. À, cái chữ viên dung không ngại hành bố, hành bố không ngại viên dung, tức là viên dung bất ngại hành bố, hành bố bất ngại viên dung. Chữ hành bố không phải là hành bố thí, họ dịch dịch thành hành bố thí mất tiêu, mà chữ hành bố là thứ lớp, cho nên dịch là viên dung không ngại thứ lớp, thứ lớp không chứa ngại viên dung đó, đó là hai cái đó, tức là tu hành mà kinh Hoa Nghiêm là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một mà tất cả là một. Cho nên viên dung rồi thì cái thứ lớp nó không quan trọng nữa, nó vượt qua thứ lớp, mà thứ lớp cũng không ngại viên dung. Nhưng mà người ta dịch người ta không hiểu thuật ngữ Phật pháp đó, người ta dịch cái chữ hành bố đó là thứ lớp, người ta dịch thành bố hành bố thí, sao tiêu rồi. Rất là rõ ràng, mà bộ đó giảng kinh Hoa Nghiêm, quý vị coi nghe đi, nghe tập thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm. Đó, rõ ràng vậy, mình không nói là sao được, cái đó là sai chánh pháp đúng không. Mình nói họ dịch tập đó hay, rất nhiều nội dung hay, nhưng cái chỗ đó sai sai thì mình phải nói cho người khác nghe. Rồi cái người, có một số người bắt cái lời của Thiền Trang hôm nay nói như vậy, bắt đầu chửi thầy Thiền Trang, ông đó phê bình người ta dịch sai thế này cái kia đó. Đó là gì, không có biết đúng không. Cái nào đúng mình nói đúng, người ta dịch hay mình nói dịch hay, bao nhiêu chỗ hay mà, nhưng mà cái chỗ đó nó không đúng, nó không đúng thì mình phải nói để người ta điều chỉnh, để người ta biết, người khác nghe người ta điều chỉnh chứ đó. Cho nên những cái chỗ nào đặc biệt, cái nhóm kia người ta dịch người ta không biết Hán cổ, người ta dịch tầm bậy nhiều chỗ quá, thì mình nói những cái chỗ đại điển hình sai sai như thế, thì đó là gì, chánh. Cái nào chánh thì mình nói chánh, đúng thì nói đúng, sai nói sai. Đó là người tu hành phải thật thà chứ đúng không. Nếu mà người thật thà nghe những lời đó, nghe người ta góp ý như vậy là lo mà điều chỉnh lại sai sửa chứ. Rồi những người khác, bao nhiêu người khác nghe như vậy cũng biết cái chỗ sai, ôi cái chỗ đó sai mình tự chỉnh lại chứ, đâu phải như vậy. Còn nói là cống cao ngã mạn thế này kia vân vân, tức là mình không thật sự tu hành mới nói như thế. Nên là gì, rất là đáng tiếc thời nay học Phật pháp thì học nhưng mà hành, cái vấn đề là hành trì. Thiền Trang nói Thiền Trang dịch cũng có cái sai, có những chỗ sai Thiền Trang nói sai. Ví dụ như cái bài trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 á, cái chỗ mà bài đó cô sư cô dịch Thiền Trang giả, mà Thiền Trang giọng nhanh quá nên nó cũng không để ý, tức là có hai khái niệm mà mình đánh tráo nó là thành nó sai. Một là gì, pháp môn khác gọi là thụ xuất tam giới, pháp môn Tịnh Độ gọi là hoành siêu tam giới, gọi là vượt tam giới theo chiều ngang. Thì cái việc thêm giới thì ngàn thì không đâu, không bàn rồi. Nhưng mà thụ xuất tam giới thì cái đoạn đó dịch là gì, mà bây giờ lỡ lên video rồi, bây giờ chắc bữa nào nó phải sửa, từ từ sửa lại chỗ đó là gì, là vượt tam giới theo chiều dọc. Cái chỗ đó không đúng, chiều dọc hành xuất thì chiều ngang, còn dọc với ngang nó giống nhau rồi, nó vượt ngang nó đâu có thể hiện đúng đâu. Thụ xuất là dọc theo chiều đứng, cho nên là phải thụ xuất tam giới đứng đó. Thiền Trang cũng sai vậy, mà tại vì mình giảm nhanh quá mình không có để ý, rồi cái mình nghĩ một cái hành xuất, một cái thụ xuất, mình nghĩ một cái dọc cái ngang đúng rồi, thì hai cái khác nhau mà, nhưng mà cái ngang với cái dọc nó như nhau à, nó cũng đi 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 cái phương ngang à, cái kia đi theo phương đứng nó mới khác. Cho nên thụ xuất là phải vượt tam giới theo thẳng đứng, thương theo phương đứng. Nên là vậy, không có những sai sót đó nó có. Rồi những cái bài Thiền Trang nghe lại đó, Thiền Trang nghe lại, tại vì Thiền Trang cứ lâu lâu là Thiền Trang phải nghe lại những bài cũ. Bây giờ những nghe Khoa Chú 2018, 2019, ôi sao mà hay thế, hòa thượng giảng đúng là bộ này đã thiệt á, 14 tập mà sao nghe sao nó đã vô cùng luôn, hay ơi là hay luôn. Mình hồi xưa mình dịch mình cũng không biết tại sao hay như vậy. Không phải mình dịch hay mà hòa thượng giảng hay, mà chú Thiện Quang chú đọc hay nữa. Thì cũng nhưng mà nghe nghe một hồi, ô chỗ này mình dịch sai rồi đó. Nó cũng có những cái sai sót vậy. Cho nên là người thật thà là gì? Mình sai mình nói nhận sai, mình nói đúng mình nói đúng, chứ không phải là cứ tôi lúc nào cũng đúng, ai nói tôi sai tôi không chịu, không được, đúng không ạ? À? Tu hành nó vậy chứ. Cho nên là nhiều người đó, đó là, cho nên mình kiểm tra lại thực sự có thật tu hành hay không. Thật tu hành là gì? Sửa xưa tu nay, là cải vãn tu lai. À, tẩy tâm dịch hạnh à, đó Thiền Gia cũng sai chỗ tẩy tâm dịch hạnh với sái tâm dịch hạnh, sai cái chỗ đó. Bây giờ là tẩy tâm dịch hạnh nha, tức là tẩy rửa à, tẩy tâm đi, tẩy rửa là tẩy trong tay, tẩy rửa dịch hạnh là đổi hạnh thôi. Vẫn sai đó thôi. Hồi trước mình không để ý, mình cứ thấy người ta như vậy mình cứ dịch theo người ta, nhưng mà cuối cùng là gì, một ngày đó mình coi kỹ lại, ủa nó sai à, nó không đúng mà, cái âm này không đúng, phải là âm tẩy tâm, tẩy mới đúng chứ không phải sái. Sái là cái, mình tưởng là sái là rảy nước là rửa tâm, không phải. Cái sái đó chữ sái kìa, hai chữ nó khác nhau. Nên là gì, có những cái mình sai mình nói sai thôi, bình thường đó. Quý vị học nha, Phật pháp á, đừng có gì cố chấp quá. Mình có không phải là thánh nhân, mình chưa phải chân lý. Hiện tại đúng là đúng với hiện tại thôi, còn sau này mình có thể tu khá hơn, mình thấy ô sai rồi thì mình sửa. Chẳng lẽ mình thấy sai rồi kia, ôi tôi hồi trước tôi đúng rồi, tôi cần gì tôi sửa, đâu có phải như vậy. Cho nên là đâu có để hiểu nha. Cho nên là để có người á, chứ cái chỗ nó là gì, con hiểu chiều dọc với chiều đứng là đứng đó không, chiều dọc với chiều đứng nó khác nhau. Tại vì cái trong ba cái phương ngang dọc và đứng nó khác nhau. Nó tại vì cái trục không gian ba chiều á, nếu chúng ta trong không gian 2 chiều thì đúng, nhưng mà trong không gian 3 chiều nó sai. Nên là cái chỗ nó đang mình ở trong không sống trong không gian 3 chiều, mình phải dùng cái chữ thụ xúc là cái hướng trên mới đúng. Đó. Mà ý nghĩa nó là đi lên mới ra khỏi tâm giới. Cho nên là từ đó là gì? Ngang hay dọc á, nhiều khi mình nghe nó thuận tai nhưng mà nó không đúng nghĩa, không có chính xác, nghĩa nó không chính xác. Nên là ở những bài sau thì Thiền Văn có chỉnh lại đó nha. Vì vậy nếu mà quý vị tải trên bài, nên tải từ trang của Thiền Trang á, những trang Thiền Trang là sẽ có cập nhật những cái lỗi đó, những cái bài đó thì nhân nghe lại thấy nó lỗi thì tìm nhờ người ta sửa lại để mình đăng lại cái bài mới. Dạ thôi, bữa nay cũng hết giờ rồi, cũng quá giờ rồi, xin kính chào quý vị. Như vậy thứ tư tuần sau chúng ta nghỉ một bữa nha, để Thiền Trang làm mấy bài phiên dịch cho xong, để kịp tốc độ phiên dịch. Thứ bảy là chúng ta sẽ gặp lại. Như là chúng ta cũng nên nghỉ bớt một bữa đi, để cho quý vị có thời gian ôn lại, học lại, tu hành. Chứ nghe nhiều quá nghe không kịp. Thiền Trang thì giảng bữa nào lên thao thao bất tuyệt 2 tiếng, 2 tiếng mấy, nói hoài không hết. Không biết tại sao nói được nhiều như vậy, không biết từ đâu ra. Thiền Trang cũng không có chuẩn bị. Thì đây là chắc là cũng là do sự huân tập lâu năm rồi. Cho nên là thứ nhất là pháp nó là tâm pháp, cho nên chỉ cần gỡ ra là nói. Rồi bây giờ bất cứ gỡ vào bộ kinh bộ luận nào, biết chữ Hán nữa, cho nên là gỡ ra là cứ khơi nguồn suối nguồn ở trong tâm ra. Cho nên là có thể nói được rất nhiều, và rất nhiều vấn đề mà Thiền Gia cũng không biết như thế nào. Cho nên là thường gặp chuyện gì thì đang nói chuyện đó, cho nên tự nhiên vậy, chứ không có cố tình, cũng không có gì, đó là không có cần sắp xếp. Nên là quý vị cần gì quý vị vẫn cứ có thể hỏi, để Thiền Trang sẽ giảng trong cái phần pháp này nếu phù hợp. Dạ, A Di Đà Phật, thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta chỉ có tu 3 tiếng thôi. Và tuần sau thì quý vị nhớ thứ tư nghỉ ha. Thiền Trang sẽ giảng thứ bảy. Dạ, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, thân đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.
Four.